đành lễ quy y. Ân pháp vô chẳng nghe bóng
xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với núi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự tánh về vui niết bàn. Tình giác tin tu tình cần tránh niệm. Hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với núi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự sanh về vui niết bàn. Tình giác tin tu tình cần tránh niệm.
Dạ, xin giới thiệu thượng tọa Bửu Chánh á, là phó viện trưởng Phật giáo Đại học Phật giáo, tức là học viện là tiến sĩ Phật học. Thầy lúc trước thầy học ở học viện Phật giáo, thầy cũng như là học trò, là đệ tử của cố hòa thượng Đắc Đạo, cũng như là thượng tọa Bửu Chánh, thầy cũng như là một đàn hậu tấn ở phía sau, là những học trò mà có ngoan hay không thì chưa biết, nói học trò thì không dám nói câu sao, nói học trò vậy là đáng bậc thầy. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà lễ tiểu tường của cố hòa thượng Đạt Đạo, và là quỹ viên ban trị sự và trưởng ban hướng dẫn Phật tử Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, phó ban Hoằng pháp Trung ương, phó viện trưởng Phật học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng một năm trước thôi. Trong những ngày này, trong những ngày là giữa thu hôm nay tháng 7 vào thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đập đời. Thì giữa thu thì hòa thượng bị bệnh duyên và thu thần tịch rời khỏi thế gian này, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các môn đồ pháp quyến. Dẫu biết rằng đời là giả, dẫu biết rằng có hội có tan, dẫu biết rằng có còn có mất, nhưng mà chúng ta là người, làm sao khỏi ngậm ngùi trước cảnh chia ly, sanh ly tử biệt. Trò phải xa thầy, thầy rời khỏi trò. Và thiền môn từ đây sẽ vắng bóng một vị ân sư, một vị tôn sư, một vị trưởng thượng đã từng làm tấm gương lành, đã cả đời hy sinh và phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Một người luôn luôn lúc nào cũng tận tụy với công việc, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn với sở tu và sở học của mình, làm tấm gương lành, làm thầy chí cả. Thầy Thế Tôn hoằng hóa đạo màu ở trong thế gian này, và biết bao nhiêu chúng sanh được lợi, nhưng than ôi vô thường chợt đến, bóng ngã về chiều. Dầu chúng ta không muốn mặt trời lặn, nhưng mặt trời vẫn lặn. Tại thời gian trôi qua sẽ cuốn trôi tất cả, không để lại gì trên bước đường của thời gian đi qua. Tất cả nằm trong vô thường của thành, của trụ, của hoại, của không. Đó kiếp sống con người mong manh là thế, kiếp sống con người phù du là thế, kiếp sống con người đau thương là thế. Nên chúng ta hôm nay, một năm sau, nhân ngày tiểu tường của cố hòa thượng Thượng Đạt Hạ Đạo, làm vị tôn sư của cô chủ nhà hàng ở đây, nhà hàng Thiên Ý. Ban đầu thì không phải đặt, thì thầy tạm đặt tên nhà hàng là Thiên Ý là thầy đặt. Nhưng mà hòa thượng thấy thiên nó cao quá, thôi xuống chút xíu đi, bỏ trong dấu quyền cho ra thành chữ thiền, nó trở thành Thiên Ý ngày hôm nay. Quý vị, như vậy thì cô chủ nhà hàng Thiên Ý cũng là vị đệ tử của hòa thượng, đã được hòa thượng chở che trong bao nhiêu năm. Và hôm nay chính là những ngày tiểu tường, tức là ngày giáp năm. Một năm trời 12 tháng, một tháng 30 ngày, một ngày 24 tiếng, một tiếng 60 phút, một phút 60 giây. Và không gặp hòa thượng đâu. Cảnh cũ còn đây, nhưng người đã vắng bóng. Nhạn lướt mặt hồ không để sống bóng, gió lùa khốn trúc chẳng lưu vang. Muôn nẻo ta bà muôn nẻo cổ, dạn dầm không mây dạn dầm trời. Và những ngày tiểu tường của hòa thượng, và đặc biệt ngày hôm nay lại là ngày sinh nhật 19 tháng 9 của cô chủ quán, mà thường thường thì ta gọi là Hương Sen, lấy cái tên của con phát hành là Hương Sen, đó không phải pháp danh, nhưng mà ta gọi chiếc trở thành nickname. Và nickname đó trở thành thương hiệu, và thương hiệu này lâu ngày trở thành đồ hiệu, nên rất là quý. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật, và ngày sinh nhật của một cái anh công tử nữa, tức là cậu ấm là anh Thịnh, là con đầu của Hương Sen. Hương Sen có ba người con đầu là anh Thịnh, học rất là giỏi và học ở nước ngoài, Con thứ hai là cô Thảo, là một trong những người giỏi nhất văn của Sài Gòn hiện thời, học giỏi nhất về văn học, giỏi ghê luôn, nên sự biến dị gen thấy rõ ràng luôn. Nhưng là mẹ đâu có thấy văn thơ đâu, mà con lai láng là biến dị, đột biến gen, thấy không? Từ là văn thơ là nửa chữ không ra, nhưng mà con là lai láng, thi hết giải này hết giải nọ, nên quý thầy gọi là đột biến di truyền, học giỏi quá giỏi. Vậy nói vậy cô chủ quán đừng buồn, có buồn không có làm gì quý thầy được. Do đó thì thôi chấp nhận sự thật đi, chấp nhận là thương đau, đừng có hỏi tại sao. Và ngày hôm nay là cũng sinh nhật của hai mẹ con cô chủ quán. Nhân như vậy thì trong tình linh sơn cốt nhục nhiều năm trời, hòa thượng Đạt Đạo của chúng ta và thượng tọa Bụ Chánh là viện chủ của tổ đình Phước Sơn ở Đồng Nai, là nơi có nhiều khóa tu tập và có những cái buổi trai tăng đạt kỷ lục, có nghĩa là có buổi trai tăng 3.000 vị, vân vân. Thì hôm nay thượng tọa Bụ Chánh cũng là phó ban Hoằng pháp Trung ương và phó học viện Phật giáo Việt Nam và viện chủ của tổ đình Phước Sơn ở Đồng Nai đến đây sẽ chia sẻ với quý vị trong ngày kỷ niệm tiểu tường của hòa thượng Thượng Đạt Hạ Đạo, và cũng như là chúc mừng ngày sinh nhật, ngày birthday của hai mẹ con của cô chủ quán. Lẽ ra cái chương trình của chúng ta là 6 giờ thì hòa thượng sẽ có cái thời thính pháp, nhưng mà không biết là do xe hư, kẹt xe, xì bánh gì không biết, nhưng mà tới giờ là chưa thấy hòa thượng. Ai đi đập Phật, hòa thượng tới chưa? Mấy anh đây ngồi đó tới rồi phải không? Và xin giới thiệu hòa thượng vô luôn, là nãy giờ thì giới thiệu xong rồi đó, nói với hòa thượng là con giới thiệu xong á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch thượng tọa ân sư, hôm nay nhân ngày tiểu tường của cố hòa thượng Thượng Đạt Hạ Đạo, quỷ viên đang trị sự trưởng ban hướng dẫn Phật tử thành hội thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, phó ban Hoằng pháp Trung ương, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Thiền Ý có tổ chức một buổi chia sẻ Phật pháp và tiệc chay để kỷ niệm tiểu tường cho cố hòa thượng Thượng Đạt Hạ Đạo. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, đúng như luật như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa giảng sư tiến sĩ Thích Bụ Chánh, viện chủ Thiền viện Phước Sơn, phó ban Hoằng pháp Trung ương, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, quang lâm nơi đạo tràng tuyên dương chánh pháp. Chúng con một lần nữa xin cung thỉnh thượng tọa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa an tọa nơi pháp tòa A Di Đà Phật. Giờ khách đã đến, xin mời quý vị chúng ta đứng chắp tay và niệm Phật cầu cho bị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin cung kính thỉnh tọa an trụ và xin mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta an tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ thì chúng tôi cũng đã giới thiệu hết về cái nguyên nhân của cái buổi thuyết pháp hôm nay, cũng như là giới thiệu thượng tọa giảng sư chủ trì cái buổi thuyết giảng hôm nay cho chúng ta. Hôm nay cũng một lần nữa xin cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Vũ Chánh, quỹ viên ban trị sự phó ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng Phật Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thời thượng tọa là tiến sĩ Phật học và viện chủ tiền viện Phước Sơn ở tại Đồng Nai. Xin quý vị cho một tràng pháo tay A Di Đà Phật. Và để không mất thời gian quý vị, vì ta đã thọ trễ hơn nửa tiếng rồi, và con xin cung thỉnh thượng tọa đi vào buổi chia sẻ A Di Đà Phật.
Trước khi bắt đầu nói chuyện về Phật pháp thì xin mời quý vị tọa thiền trong 5 phút để gieo duyên, và cũng để ghi lại hình ảnh rất là thánh thiện và quan hỷ của các Phật tử chúng ta đến tham dự buổi sinh hoạt hôm nay. Chúng ta ngồi lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm lại, tay mặt để bên tay trái, chú tâm và hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, trong khi thở vô và thở ra, chú tâm hơi thở nơi một chóp mũi. Trong khi theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra nơi mũi, nơi chóp mũi, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác mà niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục trở lại chú tâm và hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Đã xong, xin quý vị xả thiền. 5 mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng niệm một năm ngày viên tịch của Ngài Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, và để cầu nguyện đất giác đinh của Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc, Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng đứng lên để niệm Phật và cầu nguyện đến giác linh của cố hòa thượng.
Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chiều hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại nhà hàng Thiền Ý có mời chư tăng ni và các Phật tử thân hữu về đây để có buổi sinh hoạt Phật pháp nhân kỷ niệm một năm ngày viên tịch của cố hòa thượng Thích Đạt Đạo, để thành tâm tưởng niệm đến ân đức của cố hòa thượng đối với Phật pháp, đối với tăng ni Phật tử, đồng thời cũng là ngày sinh của Phật tử Hương Sen, là người chủ nhà hàng Thiện Ý. Đặc biệt nhà hàng Thiện Ý lúc khai trương thì có phước báo được cung đón ngài Tăng thống Bangladesh và vị tổng thư ký của Phật giáo Bangladesh, hòa thượng Đạt Đạo. Chúng tôi Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Trí Huệ và Đại Đức Pháp Từ có nhân duyên đến để chứng minh cho ngày khai trương của nhà hàng. Do đó, với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, thì gia đình Phật tử nhà hàng Thiện Ý đã đi theo Phật Pháp và luôn luôn thực hành những lời dạy Đức Phật cũng như sự hướng dẫn của Tăng Ni Phật giáo. Hôm nay nhân cái sự kiện này thì cũng có buổi họp mặt Tăng Ni và các Phật tử chúng ta. Và nhân dịp này thì chúng tôi được mời đến để có một bài nói chuyện thân mật trong tinh thần chia sẻ Phật Pháp, những lời dạy của Đức Phật để cho các Tăng Ni Phật tử chúng ta hiểu thêm những lời dạy Đức Phật được ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày, đem lại niềm hoan hỷ, sự an lạc do nhờ Phật Pháp. Đề tài của bài nói chuyện Phật Pháp tối hôm nay được mang tên là Đừng Trách. Bài này dựa theo một bài thơ đạo mà chúng tôi được học trên một cái trang Facebook của một Phật tử. Và chúng tôi thấy bài thơ này cũng rất ý nghĩa. Do đó là hôm nay muốn chia sẻ những lời dạy Đức Phật thông qua cái bài thơ Đừng Trách. Nếu mà nói ngắn thì gọi là Đừng Trách. Và nếu đề tài mà nói dài thì có thể được nói là Tri Ơn và Trách Móc. Và bài thơ này nói Đừng Trách tức là hướng dẫn chúng ta đừng có giận hờn, đừng trách móc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi muốn nói đến cái tri ơn. Và nếu như mình không trách móc á thì mình mới có cái lòng tri ơn. Mà khi mình có cái lòng trách móc á thì mình sẽ không có cái lòng tri ơn. Mà Đức Phật ngài dạy trong kinh rằng là có hai hạng người khó tìm trên thế gian này, đó là người biết tri ơn, tri là biết, người tri ơn và người biết tìm cách trả ơn, biết ơn và biết trả ơn. Thì trên thế gian này tìm hai người này rất khó, khó tìm lắm. Trước khi giảng bài này thì chúng tôi xin hỏi quý vị một câu là khi mình có cái lòng trách móc á thì mình hạnh phúc hay là mình đau khổ? Rồi nếu mình có cái lòng tri ơn ai đó thì mình hạnh phúc hay mình đau khổ? Và cái người mình trách móc á, người đó người quen hay người lạ với mình? Người quen, cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, cái người cho mình mượn tiền, cái người giúp đỡ cho mình. Mình biết người đó mình mới trách móc. Chứ nếu một người mà dửng dưng á thì mình đâu có biết ai đâu trách móc, đúng không? Cho nên mình trách móc người quen chứ không có ai trách móc người lạ. Mà quý vị đã nói rằng là khi mình trách móc thì mình đau khổ, và mình tri ơn thì mình hạnh phúc, đúng không? Vậy ngu gì mình trách móc làm chi? Mình trách móc thì mình đau khổ chứ người ta không đau khổ. Mình tri ơn thì mình được hạnh phúc, chứ mình tri ơn cũng chưa chắc cái người kia được hạnh phúc. Cái tri ơn là cái lòng của mình thôi. Có khi mình tri ơn trong đềm để trong lòng mình cũng chưa nói ra thì cái người đó đâu có biết đâu mà hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng mà trách móc là chắc chắn là mình sẽ đau khổ. Và đặc biệt là trách móc á, mình trách móc người quen, người thân, chứ mình trách móc người lạ. Bài thơ trách móc như sau: Đừng trách. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã có lần lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Nếu có trách thì chính là trách mình. Trách mình. Người ta nói rằng đừng làm luật sư giỏi cho chính mình và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Quan tòa nghiêm khắc đối với mình tức là mình tự trách mình. Tự trách mình. Trách mình là không có đủ cái lòng từ bi hỷ xả, đúng không? Quý vị vào nhà hàng thấy toàn là Phật không thêm, mà Đức Phật là từ bi hỷ xả. Thì chúng ta phải thể hiện được cái lòng từ bi hỷ xả đó ở trong con người của chúng ta. Phật Pháp không phải nằm ở ngoài, mà Phật Pháp nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Hỏi về Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp không thể nằm ở trong một cái tượng, một cái tượng mà không có tâm linh. Phật Pháp không thể nằm ở trong một ngôi chùa bằng xi măng, bằng gạch, bằng cát. Phật Pháp không phải nằm ở trong một cái phù điêu mà trong đó có điêu khắc một cái tượng Phật. Mà Phật Pháp nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Cho cái từ bi hỷ xả nằm ở đâu? Nằm ở đây, nằm tâm của mỗi người chúng ta. Đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Mình vào chùa gọi là vào cửa từ bi, vào cửa chùa là vào cửa từ bi. Như vậy mỗi người là một ngôi chùa, mỗi người là một Phật Pháp. Do đó thưa quý vị, là đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đừng trách mẹ, trách cha. Trước khi hòa giảng cái ý này thì xin hỏi quý vị, ở đây có vị nào mà đã từng trách mẹ, trách cha không? Có không? Hả? À. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Nhưng mà thường thì chúng ta trách mẹ, trách cha. Mà có vị nào mà lên trước chánh điện của một ngôi chùa nào đó, đứng trước mặt Đức Phật, trách Đức Phật không? Có dám không? Có dám không quý vị? À, như vậy cái người trách mẹ, trách cha là trách Đức Phật rồi. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rầy vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gội nguồn ơn suối lành. Nếu người nào cúng dường Đức Phật, người nào cúng dường cha mẹ, người nào cúng dường các bậc thánh nhân thì phước báo nó cũng ngang bằng với nhau. Người nào xúc phạm đến Đức Phật, người nào xúc phạm đến cha mẹ thì cái tội nó cũng ngang ngang với nhau. Cho nên mình trách cha trách mẹ mà không dám trách Phật, đúng không? Có người nào đứng trước mặt Đức Phật mà đứng trước mặt Đức Phật mà dám trách Phật không? Dám. Dầu cho cuộc đời mình nó có bị đau khổ, nó có bị xui rủi vân vân thì mình cũng không dám đứng trước mặt Đức Phật để trách Đức Phật. Tại sao Đức Phật không cứu con? Tại sao Đức Phật không lo cho con? Con theo Phật từ nhỏ tới lớn, con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà bây giờ Phật Pháp không lo cho con. Có người nào dám trách Đức Phật vậy không? Cho mình cũng không được trách cha mẹ. Dầu cha mẹ không lo cho mình, dầu cha mẹ không chia gia tài nhiều hơn cho mình đối với người anh người em của mình thì mình cũng không được trách móc. Bởi vì tại sao cha mẹ mình không chia tài cho mình nhiều hơn người anh người em của mình? Tại cái phước duyên của mình chưa đủ để cho người cha người mẹ đó phải chia một phần gia tài lớn cho mình, còn phần gia tài nhỏ cho người anh người em của mình. Mà tại sao người cha người mẹ đó lại chia cái phần gia tài cho người anh người em mình nhiều hơn mình? Tại cái phước mình nó chưa đủ. Đó. Cho nên nếu có trách thì trách cái phước của mình, trách cái nghiệp của mình, trách cái duyên của mình. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Trong nhiều đời nhiều kiếp, trong tiền kiếp chúng ta không bố thí, kiếp này làm sao chúng ta hưởng một cái gia tài lớn được? Và người anh người em của mình thì trước đây có bố thí, nên tự động cái nghiệp nó bắt người cha người mẹ phải chia cái tiền đó cho người anh người em mình nhiều hơn. Cho mình chấp nhận. Chiều hôm nay đọc được cái bài thơ chấp nhận cũng quá hay, tranh thủ chép liền bài hôm nay đọc cái gì cho quý vị nghe. Nó cũng nằm trên Facebook, mạng xã hội. Cái bài thơ đừng trách này cũng nằm trên Facebook luôn. Bài thơ chấp nhận này cũng nằm trên Facebook. Đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bề bạc, nhẹ nhàng chấp nhận. Chấp nhận điều ngang trái. Ngang trái là cha mẹ mình chia gia tài cho anh mình nhiều hơn cho mình, đó là điều ngang trái. Nhưng mình chấp nhận, nhẹ nhàng chấp nhận. Mình chấp nhận thì mình hạnh phúc, mình không chấp nhận mình đau khổ, vì gia tài cũng đã chia rồi. Mình muốn thay đổi cũng không được, mình không thể thay đổi cái nghiệp của mình được. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Vì nghiệp trắng mình ít, nghiệp đen mình nó nhiều, cho nên mình không thể nào hưởng được cái gia tài nhiều hơn anh nghệ của mình. Và tại sao mình không trách? Đọc hết cái bài thơ chấp nhận rồi qua mới qua giải thích thêm. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Đúng không? Đa số mình nói mình hiểu Phật pháp hết, mà mình không chấp nhận được cái sự đời sóng gió. Tất cả những người đang ngồi đây đều cũng tự hào rằng là mình là đi tu, mình là đi chùa, mình nghe pháp, mình nghe kinh, mình làm phước, mình hiểu Phật pháp. Tất cả những người đang ngồi đây đều chấp nhận, đều nghĩ rằng như mình như vậy. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Mình hiểu rồi mà. Hiểu rồi thì mình thông suốt rồi. Mà thông suốt rồi thì mình thực hành thì mình không thống khổ. Còn nếu mình mà không hiểu, không thông suốt thì mình sẽ đau khổ. Ở trong y học nó có gọi là thông thì bất thông, thông bất thông. Mình nếu mình cái đường huyệt của mình mà nó thông á thì nó không có thông, thông là thống khổ. Còn nếu mà mạch máu mình tắc nghẽn á thì nó không thông á thì nó thống khổ. Thông thì bất thống mà thống bất thông. Mình hiểu Phật pháp được rồi thì mình không có thống khổ. Còn cái người mà không thống khổ là cái người đó tự tố cáo rằng mình không hiểu Phật pháp. Mình đặt và hơn nữa là mình không thực hành Phật pháp. Mình không thực hành lời dạy Đức Phật. Mình không tiêu hóa được những món ăn mình ăn vào. Như hôm nay quý vị được ăn món ăn tinh thần là cái bài nói chuyện này. Bài nói chuyện gì mang ý nghĩa văn hóa Phật pháp này. Đây là món ăn mà dọn ra để mà mời quý vị ăn. Nhưng mà mình ăn xong mình tiêu hóa không được. Mình không thể nhập trong con người mình được. Cho nên thứ nhất là có thể mình hiểu mình không tới nơi tới chốn. Hoặc là mình không hiểu. Cho nên mình không chấp nhận cái sự đời sóng gió. Nhưng mà sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi, chứa chấp trong lòng chi để khổ. Đúng. Mình chứa chấp trong lòng thì mình khổ, chứ người ta đâu có khổ. Người khác đâu có khổ, mình khổ. Còn nghiệp báo nhân quả thì nó có quy luật của nó. Nghiệp báo nhân quả nó có đường đi của nó. Mình không thể thay đổi được nghiệp báo nhân quả. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã tròn. Ai ở gắn làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Đúng. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới còn ba chữ tài. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cái nghiệp mình là nghiệp đen. Mình mang kè từ kiếp trước qua kiếp này. Thì làm sao mà mình có thể, mình muốn theo ý mình được. Mình muốn theo ý mình được, muốn được cái may mắn, muốn được cái hạnh phúc, muốn được cái an lạc. Nhưng mà cái nghiệp nó quyết định cho số phận chúng ta. Cho nên có cái bài thơ dân gian thế này: con đừng trách mẹ hờn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới xong. Mình trách móc rồi mình, kiếp này mình trách móc mình cũng không tu nữa. Mình bắt hiếu cha mẹ, kiếp sau trở lại đền bù. Đúng không? Con đừng trách mẹ hờn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đó. Trách cái duyên, cái nghiệp mà sanh ra đời này. Cái nghiệp đen của mình hoặc nghiệp trắng của mình mà mình có mặt trong cuộc đời này. Trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Mà đời này mà chẳng chịu tu, cái đời này mình không tu, mình tiếp tục trách móc nữa, đời sau trở lại đền bù mới xong. Nên thưa quý vị, đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Cũng nên ngỡ ngàng quá không? Đừng có bất ngờ, ngỡ ngàng đây là bất ngờ. Nhẹ nhàng chấp nhận điều quan trái. Tức là mình chấp nhận cái điều quan trái, mình chấp nhận nó. mà tại sao mình chấp nhận nó? Tại vì mình hiểu được Phật pháp. Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì nhìn cái quả hiện tại, muốn biết đời sau mình cái quả gì nhìn cái nhân hiện tại. Cái nhân hiện tại mình được chia gia tài ít hơn người em mình, người chị mình, người anh mình, là cái nhân tiền kiếp mình không có. Giàu có vô bố thí mà, nghèo vô không cúng dường. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình không bố thí, không cúng dường, đời này làm sao mình có giàu có được. Cho nên trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, nhẹ nhàng chấp nhận. Và thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Ở trong thiền nó có một cái từ, các thiền sư người Myanmar có dạy một cái từ rất là đặc biệt là ra để thì trước là thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận những cái điều ngang trái. Quán hận làm chi chuyện bể bạc. Quán hận, mình chấp nhận thì mình không quán hận. Mà nếu mình quán hận thì mình không chấp nhận. Mà nếu quán hận thì mình sân hận. Mà sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Còn nếu mình quán hận thì mình mất cái nụ cười đó. Cho nên là nếu mình quán hận thì mình sẽ không có cái niềm quan hỷ, niềm an lạc, không có sự tha thứ. Mà thưa quý vị, ai ở đây cũng muốn đẹp hết, đúng không? Người nào cũng muốn đẹp hết. Nhưng mà quán hận thì xấu, quan trái thì xấu, tha thứ thì đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Mình quán hận những cái chuyện quan trái vậy đó thì mình xấu xí. Mà người mà bản thân mình muốn đẹp nhưng mình không hiểu Phật pháp, mình không có trí tuệ, cho nên mình quán hận. Và khi quán hận thì cái quả mới của mình nó sẽ là cho mình cái xấu xí. Cho nên đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới xong. Không chịu tu, không chịu tha thứ, không chịu hỷ xả, không chịu từ bi, thì đời sau cứ tiếp tục trả nữa. Thầy xin hỏi nhỏ gì, Đức Phật này có giận ai không? Có không? Mình là Phật tử, là con Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này, mình giận người kia, mình giận người nào. Phật tử mình hơn Phật chỗ đó. Đức Phật không giận ai hết, dầu cho người ta có quan trái với Ngài, Ngài cũng không giận. Đệ tử ruột của Ngài, đệ tử của Ngài mà lăn đá cho Ngài chảy máu, Ngài cũng không giận. Đúng không? Có người du quan cháu giáo họa cho Ngài quan hệ tình cảm để có thai với một người, nàng sinh cha, Ngài cũng không giận. Rồi có người đưa voi ra để mà Đức Phật đi khất thực đi bác ấy, đưa voi ra để mà giết Đức Phật cũng không giận. Rồi có người chạy theo, lấy cái dao chạy theo để mà cắt móng tay Đức Phật để làm tràng hoa đeo trên người, tràng hoa bằng cái ngón tay á, Đức Phật cũng không giận. Tức là xâm phạm đến Đức Phật Ngài cũng không giận. Mà quý vị là Phật tử hay là không phải Phật tử? Quý vị là phải Phật tử không? Phải không? Thì là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh. Cha mình dạy mình phải dạy chứ sao? Cha mình là Phật, từ bi hỷ xả. Mình là con của Phật, mình cũng phải từ bi hỷ xả. Mình là con Phật, mình phải theo Phật thôi. Chứ không phải mình chết mình theo Phật đâu, phải. Mà là mình theo Phật, Phật từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ. Mình là con Phật, mình phải theo Phật, chánh niệm trí tuệ, từ bi hỷ xả. Còn nếu không mình phải Phật tử mới còn Phật, đúng không? Thường thường là mấy người ta ở ngoài, người ta sanh con mà cái mặt giống cha giống mẹ thì nó yên tâm. Còn nếu mà đứa con mà không có giống cha, người ta nghi ngờ, đúng không? Ở ngoài thì cái đó là thuộc về sắc pháp. Còn ở trong tâm linh, ở trong Phật pháp thì cái tâm. Nếu như Đức Phật có tâm từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ, thì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng phải có cái tâm đó. Khi nào mình chánh niệm trí tuệ, từ bi xả thì mình mới được cho mình là Phật tử. Còn nếu mình mà không có chánh niệm trí tuệ, từ bi xả, giận hờn trách móc thì không phải Phật tử. Lúc đó mình phải Phật tử. Cho nên thầy đề nghị quý vị về làm một cái bảng tên gắn trước ngực á, để là Phật tử tên gì đó. Khi nào mình có từ bi xả để Phật tử tên gì đó. Khi nào mình tam bành lục tập sân si phiền não thì để ma tử. Ma tử là con của ma, đúng không? Thì tới lui tôi là ma tử nè, tôi sân si nè, tôi phiền não nè, Nhưng nó hay ở điều một Đức Phật này dạy, nó hay ở một cái điều là gì? Là người ngu biết mình ngu là người trí. Người ngu tưởng mình trí là người ngu. Tức là cái người mà sân si, biết mình sân si thì cái người đó là người trí tuệ. Người hết sân si, phiền não. Còn cái người phiền não mà không biết mình phiền não thì cái người này không có, là không có trí tuệ. Người này cứ phiền não chế ngự người đó, xâm chiếm người đó. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi, chứa chấp trong lòng chi để khổ. À, câu này hay vậy. Bây giờ quý vị chứa chấp trong lòng mình á, những cái điều quan trái, những cái sự trách móc giận hờn đó thì mình khổ chứ người ta không khổ, đúng không? Mình khổ, mình chứa chấp cái điều đó mình khổ, cho cái người mình giận họ không khổ, đúng không? Nếu mình giận họ mà họ khổ á thì mình cũng ráng chịu đắm ăn sâu, tức là mình giận họ cho họ khổ. Nhưng mình giận họ thì họ không khổ, mà mình khổ, đúng không? Vậy ngu giận chi? Mình giận họ mà mình họ không có khổ mà mình khổ. Nếu mình giận họ mà họ khổ thì thôi mình cũng ráng giận để cho họ khổ, cho hả giận mình. Nhưng mà họ không khổ, đúng không? Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Quý vị có công nhận là mình hiểu Phật pháp không? Có không? Có rồi, khỏe rồi. Tự vỗ tay khen mình đi quý vị. Đó, khỏe rồi đó. Hồi nãy giờ nói vụ sinh nhật mà quên vỗ tay chúc mừng sinh nhật cái cô Hương Sen. Hôm nay là ngày thiêu quả táng hòa thượng. Hôm nay là cái ngày quả táng hòa thượng Thích Đạt Đạo. Hôm nay là ngày quả táng. Và cũng là ngày ra đời của cô Hương Sen, nhà hàng Thiện Ý đây. Cũng một cái sự trùng hợp cũng đặc biệt đó. Cái sinh và cái tử nó gần nhau, đúng không? Cái sinh và cái tử nó gần nhau. Cũng có cái đặc biệt. Cái tử rồi cái sinh. Mà quý vị yên tâm, có cái sinh rồi có cái tử. Có cái sinh rồi có cái tử. Khi mình nghĩ vậy thì mình không có giận hờn trách móc ai, mình không trách móc nữa. Và mỗi ngày chúng ta niệm về cái tử, nói về cái chết, nói về cái chết, nói về cái chết, suy nghĩ về cái chết, suy niệm về cái chết thì người đã sống lâu. Còn cái người nào mà cứ nghĩ muốn sống là người chết sớm. Cái gì? Cho nên khi mà sư nói đến cái chết thì quý vị đừng có lo. Ở đây ngày quả táng hòa thượng Thích Đạt Đạo mà. Ở đây trong nhà hàng này có tấm hình khai trương đó, có ngài Tân Thống Bangladesh nè, có hòa thượng Thích Đạt Đạo nè, có thầy đang ngồi đó nè, có ông tổng thư ký của hội Phật giáo Bangladesh nè, có ông thượng tọa Pháp Đăng ở chùa ở Cẩm Mỹ Đồng Nai nè, có thầy Trí Huệ, có ông thầy. Muốn đừng trách móc giận hờn á là chúng ta phải thường nghĩ về cái chết, thường nghĩ về cái chết. Đọc với thầy: Maranang, 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 Pavis, Sami, Maranang, Pavis, Sami. Đây là câu kinh trong cổ Ấn Độ, tiếng Bali, tiếng Phạn á. Maranang, Pavis, Sami. Mà Đức Phật ngày dạy mỗi ngày chúng ta phải đọc một lần, hai lần, ba lần. Ngày đọc 9 lần càng tốt. Cái nghĩa là gì? Đọc theo thầy: tôi sẽ chết. Sao đọc không dám đọc hả? Đọc tiếng Ấn Độ đọc lớn, đọc tiếng Việt không dám đọc. Tại sao? Đọc Maranang Pavisami. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Buổi sáng thức dậy, trước khi bước xuống giường đọc 3 lần. Buổi trưa ăn cơm xong, trước khi ngủ trưa đọc 3 lần. Buổi tối lát nữa gì về nhà, trước khi ngủ đọc 3 lần. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Khi nói tôi sẽ chết, tôi sẽ chết thì mình sẽ tha thứ cho người ta được. Mình sắp chết rồi còn giận hờn gì nữa. Nghĩa tử nghĩa tận mà, chết là hết. Rồi mình chết rồi cái người mình giận họ cũng chết. Rồi cái ông chồng phản bội mình cũng chết. Cái bà vợ bé chồng mình cũng chết. ai cũng chết hết, cho nên mình thấy khỏe, bằng nhau hết. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn, vàng son đổ quán gây hờn, phế hương bao lớp sống còn bể dâu. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn, nó bằng nhau hết, bằng nhau hết. Nghĩa là không có giai cấp, không có giai cấp trong một dòng máu cùng đỏ, trong một dòng nước mắt cùng mặn, và không có giai cấp khi người ta chết giống nhau, đúng không? Rồi chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho quý vị là khoảng 50 năm nữa tất cả những người đã ngồi đây đều chết hết. Khi nghĩ tới đó tự nhiên mình tha thứ được không? Tha thứ được, đúng không? Bây giờ tự nhiên ông chồng mình đổ nón ra đi, mình giận dữ lắm, giận hoài, giận hoài. Bây giờ mình nghe bài pháp này rồi mình hết giận thôi, đi sớm nào tốt nữa. Bởi vì mà không đi bây giờ thì trước sau cũng đi, đúng không? Rồi kẻ đi trước người đi sau. Vừa rồi chúng tôi có đi Tây Ninh, có thăm một đứa cháu. Đứa cháu này đang dạy học, nó là giáo viên, cũng còn trẻ thôi, chừng ba mấy 40 tuổi, mà nó có bị bệnh. Thì chúng tôi mới nói chuyện với cháu, nó nói con yên tâm đi, yên tâm mà chết, đừng có lo. Vì con chết rồi những người sau cũng tiếp tục chết theo, chứ không phải một mình con chết mà những người này còn sống. Phải chi con chết như sư còn sống, thầy còn sống và những người thân của con còn sống thì thôi, mình tiếp, mình chết mình còn tiếp. Tại vì mình chết đi, mình để lại nào chồng của mình, là vợ mình, là con của mình, là tài sản của mình, rồi mình thấy mình tiếc, đúng không? Cho nên lúc đó là thầy nói là con yên tâm đi, con nếu con chết con yên tâm con chết, con đừng có lo nữa, tại vì những người sau này họ cũng chết theo con. Nghe nó cười nó vui lắm, nghe xong nó cười nó vui, nó nhắn tin nó cảm ơn mình, nó cảm ơn mình, nó nói ồ giờ con lo quá, con lo con chết con tưởng điên mình con à, còn mấy người kia còn ở lại té ra họ cũng đi theo hả sư. Thế mà yên tâm mà chết. Khi thầy nói cái chết có gì đừng có lo, mà ông bà mình nói là khi nào mà mình thấy đám ma thì nó hên, mà gặp đám cưới là nó xui, đúng không? Đồng ý không? Đám ma thì hên, đám cưới thì xui. Hôm nay gặp ông thầy nói ma là hên lắm rồi, nói chuyện đám ma là hên. Còn ông thầy mỗi lần nói chuyện đám cưới là ông thầy đó là xui. Vì khi mình nói cái chết á thì mình tha thứ được, mình hỷ xả được. Thôi giờ mình giận ai đó, bây giờ mình nghe thì mình cũng sắp chết rồi, thôi mình giận chi nữa. Mà nếu cái người nào mà chết mà ôm trong lòng cái nỗi giận á, thì thầy xin thật sự chia buồn nữa. Thầy đúng có chết phải đi xuống rồi. Có ba cái tâm mà sẽ dẫn chúng sanh đi xa đọa, và bốn đường ác đạo là súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục. Đó là tâm tham, đó là tâm sân, đó là tâm si. Trong kinh Tăng Chi, Hòa Thượng Thích Minh Châu người dịch như vậy đó. Có ba pháp mà dẫn chúng sanh xa đọa, đó là tham, đó là sân, đó là si. Mà nếu mà mình chết mà mình ôm cái sân hận mà đi xuống thì mình sẽ đi xuống thôi. Ôm sân hận mà chết sẽ đi xuống. Em hãy tha thứ đi. Đúng không? Chứa chấp trong lòng chi để khổ, xả đi quá khứ việc xa xôi. Xả đi quá khứ việc xa xôi tức là gì? Hôm qua hôm kia có một người đó chửi mình, chửi mắng mình. Bây giờ hôm nay mình giận họ, nhưng mà cái người đó là người quen của mình, và thậm chí người đó là bạn đạo của mình, là Phật tử của mình. Hôm qua thì họ nói nặng, nói nhẹ mình, họ chửi mình. Hôm nay thì họ lên chánh điện, họ ngồi thiền rồi, đúng không? Họ đi làm từ thiện, họ đi phóng sanh, họ đi bố thí, họ đi giúp cho bệnh nhân nghèo, vân vân. Bây giờ mình giận đi người hôm qua hay giận người hôm nay? Mình suy nghĩ coi. Những người hôm qua mình gây lộn với họ đó, mình hơn thua với họ đó, thì hôm nay cái người đó họ đang đi làm từ thiện ở đâu ở ngoài miền Trung á, họ dẫn một đoàn đi bố thí cho người nghèo, bố thí cho người bị phong, bị ung bú này kia. Bây giờ mình giận cái người đó của ngày hôm qua đang quan trái cho mình, hay mình giận cái người đó ngày hôm nay vì hôm nay là họ đang làm việc thiện? Mình giận cái người hôm qua, người hôm nay? Hôm qua. Mà hôm qua thì là người thì nó chết rồi, xong rồi, mà chết là chôn rồi. Bây giờ đào mồ lên giận họ sao? Còn cái người thực tế là người hôm nay đang làm từ thiện, đang đi chùa, hoặc là thậm chí họ đang ngồi thiền, họ đang tụng kinh, họ đang niệm Phật. Bây giờ mình giận cái người đang niệm Phật hay giận người hôm qua? Đúng không? Thì cái giận của mình nó vô lý dữ lắm, nó không có lý. Mình giận cha mẹ mình, giận anh em mình giận Nhưng mà trong lúc mình đang bực bội khó chịu hay là quan trái thì lúc đó thôi. Chứ còn cái còn mà hiện tại này không có, không có nữa. Giận cái hiện quá khứ hay giận hiện tại? Mà Đức Phật này dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiện bậc an tĩnh trong lòng. Cho nên thầy muốn phân tích cái sự vô lý của cái người mà giận hờn trách móc. Khi mà thầy nói rằng là giận trách móc là một cái điều không hay, không tốt, nhưng mà thầy muốn phân tích là tại sao mình không giận hờn trách móc. Thì đó mình phải dùng tới cái trí tuệ để mình hiểu rằng tại sao mình không giận hờn trách móc. Tại tôi giận hờn trách móc thì sao tôi xấu thì sao, mà tôi muốn đẹp thì tôi muốn xấu. Có người nào đang ngồi đây muốn xấu không? Không có. Thầy cũng muốn đẹp à, thầy muốn xấu. Mà nếu thầy giận hờn trách móc thì thầy sẽ xấu. Đó là quy luật. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, đó là quy luật rồi. Cho nên nhờ Đức Phật, nhờ những lời dạy Đức Phật mà mình thay đổi cuộc đời của mình. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Hoa tàn rồi lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Bốn câu này trong truyện Kiều. Nghĩa là mình gặp được Phật pháp, giống như hoa nó tàn mà giờ nó tươi lại không? Mà trăng nó tàn rồi, nó hết rồi mà nó sáng lại. Cái người mà gặp được Phật pháp là may mắn lắm cái gì. Đúng là thật sự là hạnh phúc vô biên, hạnh phúc vô lượng. Thầy đi tu nay là mặc y cà sa này đúng 40 năm rồi. Theo chùa từ năm học lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 là theo chùa rồi. Tại vì họ đó đi học trường chùa, cho nên theo chùa. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng mà. Gặp mấy ông thầy, mấy ông sư, cái cuối cùng đi theo mấy ông sư hết. Mấy ông thầy. Mà thấy là Phật pháp này giúp cho thầy, nghĩa là an lạc hạnh phúc. Cuộc đời này nó nhiêu khê với nó đau khổ với nó dằn vặt với nó quan trái với nó. Nhưng mình nhờ gặp Phật pháp tự nhiên mình thấy mình sống hạnh phúc an lạc. Hôm nay tại đây có tổ chức cái buổi sinh hoạt này là để giúp cho chúng ta, nghĩa là có hiểu thêm một chút gì đó Phật pháp để mà chúng ta sống được an lạc, sống được hạnh phúc. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Mình theo Phật, mình theo Đức Phật mình không cứu được cái khổ đau thì đâu gọi là theo Phật. Mình đâu gọi là theo Phật đâu. Đạo Phật là đạo cứu khổ, đúng không? Cho nên chúng ta theo Phật để chúng ta bớt cái đau khổ. Chúng ta đi chùa để chúng ta tập làm Phật, để chúng ta tự cứu cái đau khổ cho chính mình. Chứ chúng ta đi chùa phải để cúng Phật, để cầu nguyện, để cầu xin. Tâm lý chúng ta là gì? Cho nên đi chùa để mà cúng Phật. Bây giờ có gì thay đổi suy nghĩ đi. Đi chùa tập làm Phật. Mà tập làm Phật thì đừng trách móc. Đức Phật không trách móc ai hết. Cho nên mình theo Phật, mình tập làm Phật thì mình cũng không trách móc ai hết. Nghiệp, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, mình chấp nhận cái nghiệp. Cho nên không nên trách móc. Một cái điều cao siêu nữa, Đức Phật này có tất cả, cung vàng, điện ngọc, sang hà, xã tắc, giang sơn, đóng dốc, ngài bỏ tất cả. Ngài đi tìm cái không, đi tìm cái sự giải thoát trong cái không có. Bây giờ nếu có người nào đó mà họ làm cho mình nghĩa là không có thì cũng đó cũng là một cái điều mà không có theo Phật pháp thì cũng không có gì gọi là đau khổ lắm. Tại vì mình đi tìm cái không mà, đúng không? Đức Phật thì bỏ tất cả, và chúng ta là Phật tử, chúng ta bắt chước ngài, chúng ta cũng phải bỏ từ từ chứ, bỏ từng phần, rồi sau này chúng ta mới bỏ toàn phần được. Còn nếu chúng ta mà có nhiều quá thì chết ta tiếc, tâm tiếc chúng ta sẽ nhiều. Chúng ta có ít thì tiếc ít, có nhiều tiếc nhiều, không có gì để tiếc hết, đúng không? Đọc cho thầy câu này: từ bỏ ít,
bình an ít.
Từ bỏ nhiều,
bình an nhiều.
Từ bỏ hoàn toàn,
bình an hoàn toàn.
Cho nên là mình nó mất đi, nhiều khi mình quan trái với họ, mình mất cái gì đó, mình quan trái với họ, nhưng bây giờ mất thì cái đó cũng là một cái điều không phải là quan trọng nữa đối với mình nữa, đúng không? Rồi sau này mình chết đi thì mình cũng mất vậy, mình nó còn đó mà mình phải mất. Bây giờ nó mất trước, mình chết mình không phải tiếc nữa, mình không tiếc nữa. Cho nên quý vị đi theo Phật pháp á, giống như là học lớp 1, học lớp 2, học lớp 3, học lớp 4, học tới đại học, tới trên đại học này kia, mỗi tầng như vậy đó, nó có cái đặc biệt của nó. Và bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta theo Phật pháp, chúng ta phải hiểu Phật pháp, tu Phật pháp, hành trì Phật pháp theo từng tầng vậy đó, mới được. Thì chúng ta sẽ hưởng được cái hạnh phúc giống như Phật pháp, giống như món ăn. Nó có khoai lang cũng có, chao cũng có, tương cũng có, bánh mì cũng có, sữa cũng có, pizza Ý cũng có, đúng không? Cao lương mỹ vị cũng có. Mà nguyên một cái thức ăn rất là phong phú vậy, mình ăn có chút xíu khoai lang, uổng quá, đúng không? Nó uổng đi. Bởi vì đến với Phật pháp là bởi vì tìm những món ăn tinh thần. Mà chúng ta chỉ ăn có món à, rằm mùng một đi chùa, thắp nhang, lại rồi về xong. Giống này ăn, gọi là nước tương khô quẹt. Chứ không ăn được cái chè sen của nhà hàng Thiện Ý. Đúng không? Không ăn được tới chè sen. Đã ăn cao nữa kìa, ăn nhiều nữa kìa mới được. Đó. Chứa chấp trong lòng chi để khổ, xả đi quá khứ việc xa xôi. Kém phước hết duyên vậy đó mà. Kém phước hết duyên. Mình thiếu phước thiếu duyên mà. Kém phước hết duyên vậy đó mà. Tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Nếu mình thấy mình hết, mình cái duyên mình không có, cái phước mình thiếu, thì mình tạo chứ, mình phải tạo ra cái phước mới chứ. Đúng không? Chứ giờ mình đã thiếu phước rồi, bây giờ mình trách móc, giận hờn trách móc, thì không được, không đúng. Mà mình tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Thưa quý vị, Đức Phật dạy bốn hạng người: người từ chỗ tối đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đến chỗ tối, người từ chỗ tối đến chỗ tối, người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thế nào là cái người từ chỗ sáng đến chỗ tối? Là người giàu có sang trọng mà không biết tu, người từ chỗ sáng đến chỗ tối. Còn ví dụ, còn cái người từ chỗ tối đến chỗ sáng là cái người có thể nghèo, ít có phước nhưng biết tu, thì người từ chỗ tối đến chỗ sáng. Đâu ai rảnh rỗi ban và gián, nghiệp quả chính mình nên nhận ra. Cái nghiệp quả cho chính mình phải nhận ra điều đó, phải thức tỉnh điều đó, phải hiểu điều đó. Đủ duyên, đủ phước, đủ tài tình, đủ đức, đủ từ, đủ trí minh, tự tại thản nhiên chấp nhận hết khổ đau hạnh phúc tự nơi mình đó. Nghĩa là đủ duyên, đủ phước, đủ tài, đủ tài tình, đủ đức, đủ từ, đủ trí minh, tự tại thản nhiên chấp nhận hết. Chấp nhận cái quy luật cuộc đời, cái quy luật nghiệt ngã cuộc đời. Mình nói quy luật cuộc đời không phải quy luật nhân quả, chính xác hơn, chứ không phải quy luật cuộc đời. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đúng không? Mình trách mẹ, trách cha, trách người ta sao thay lòng đổi dạ, tại vì cái duyên của mình nó hết rồi, cái nghiệp đó nó hết rồi, cái duyên nó hết rồi, đúng không? Cho nên là mình không trách, trách gì. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Tại sao mình không trách mẹ, trách cha? Bởi vì mang thân vào cõi ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Nếu một bên vai cổng mẹ, bên vai cổng cha, đi hết quả địa cầu cả trăm năm mà nuôi dưỡng phụng dưỡng cha mẹ, thì người con đó cũng không thể thắng hết công ơn cha mẹ. Trong kinh Tăng Chi trang 75, Đức Phật là dạy vậy, tập 1 trang 75. Cái ơn nghĩa mình chưa trả hết, bây giờ mình trách móc sao được? Cái ơn nghĩa đối với cha mẹ của mình chưa trả hết, bây giờ mình trách móc. Mang thân vào cõi ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Bao la vậy đó. Rồi ơn cha mẹ là một, gọi là tri ân mà. Ơn tam bảo là hai, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Ơn thầy tổ, ơn sư phụ, ơn những người hướng dẫn cho mình. Ơn thứ ba là ơn đất nước, quê hương, tổ quốc. Và ơn thứ tư là ơn nhân loại, chúng sanh, vạn loại. Bốn cái ơn đức này chúng ta phải tri ân. Và nếu người nào có lòng tri ân thì cái người đó sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Tâm người đó là tâm thiện, tâm lành. Mà tâm lành, tâm thiện thì cho quả lành, quả thiện. Như trong kinh Đức Phật là dạy như sau. Còn nếu trách móc thì tâm người đó tâm bất thiện, tâm ác, tâm xấu. Mà tâm ác, tâm xấu thì nó tương ứng cái quả nó là đau khổ. Trong kinh Phúc Cú Đức Phật là dạy. Mano bhupang gama dhamma mano setha mano maya mana sace badutthe na pa sativa karoti va tato nang dukkhaman veti chakkang va vahato badang. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt đầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Bây giờ mình trách móc thì cái ý đó không có hiền được. Mình trách móc thì cái ý đó không thiện được, không hiền được. Ở hiền thì lại gặp lành mà. Nếu ai ở ác tăng thành ta cho, cái suy nghĩ trách móc là cái ý đó không thể nào là thiện được. Mà đau khổ sẽ theo người đó như bánh xe mà nếu đi sau con vật kéo đi trước, hay là cái đầu xe nó đi trước còn cái toa xe đi sau, giống chiếc xe lửa vậy đó. Cái đầu của cái xe lửa nó đi tới đâu thì cái toa sau gì đó. Thì cái người mà cái tâm mà ý chẳng hiện á thì cái đau khổ nó sẽ theo người đó, nó không tách rời người đó được. Mà ngược lại, nếu mình có cái lòng tri ân thì mình sẽ được phước báo. Mình có tâm lành tâm thiện, và tâm lành tâm thiện này nó cho quả lành như bóng không rời hình. Mano bhupang gama dhamma mano setha mano maya mana sace basannena pasativa karotiva tato nang sukhaman veti jaya wa anabayini. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng vui liền theo sau. Nếu mình nói với cái tâm tốt hiền là tâm gì? Tâm tri ân. Tâm tri ân, tâm tốt hiền thì hạnh phúc có theo mình giống như bóng không rời hình. Như vậy tại sao tôi không trách móc? Tại vì tôi không muốn đau khổ. Tại sao tôi phải tri ân? Tại tôi muốn hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc thì tôi tri ân. Tôi muốn đau khổ thì tôi trách móc. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, mong quý vị chúng ta đừng trách móc nữa. Không trách móc nữa. Mà tri ân, nhớ cái người đó trước đó họ làm cho mình cái việc gì đó, họ thương mình, họ lo cho mình, họ cho mình giúp đỡ cho mình. Mình nhớ cái đoạn đó thôi. Còn cái đoạn mà họ bạc đãi với mình đừng nhớ. Đúng không? Đừng nhớ cái đoạn đó. Hãy mình nhớ cái đoạn mà bạc đãi mình á thì mình trách móc. Còn mình nhớ cái đoạn mà họ gia ơn cho mình á, họ làm ơn, họ tạo, họ giúp đỡ cho mình á, họ trợ duyên cho mình á, thì mình sẽ tri ân. Chứ mình không, đừng có nhớ cái đoạn mà họ bạc đãi với mình. Vì xong có khúc người có lúc mà. Đúng không? Xong có khúc người có lúc. Mà muốn thể hiện được lòng tri ân thì phải nhớ đến cái giai đoạn mà họ giúp đỡ cho mình. Vì đó là người quen của mình. Bây giờ mình trách móc cha mẹ, trong đó cha mẹ mình sanh mình ra nuôi dưỡng mình, vân vân, chỉ có phần chia tài ít thôi mình trách móc rồi, mình giận hơn rồi. Và có người người con giận cả đời, tức là xem như khi mà đã chia tài xong rồi kết thúc luôn, giận người cha người mẹ đến khi chết luôn. Mà không nhớ trước đó là người cha người mẹ mình đã thương mình như thế nào, lo lắng cho mình thế nào. Do đó chúng ta phải thể hiện cái lòng tri ân. Và Việt Nam mình gọi là cảm ơn. Thầy đọc một cái bài thơ cảm ơn cho quý vị nghe. Mà khi mình thể hiện cái lòng cảm ơn á, thì tự nhiên mình không có thời giờ để trách móc. Đúng không? Mình tri ân thì không có thời giờ trách móc. Mà trách móc thì không có thời giờ tri ân. Giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Mình tri ân thì không có trách móc. Mà trách móc thì không có tri ân được. Bây giờ chúng ta tu cái pháp gọi là cảm ơn hay tri ân. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục. Cảm ơn thầy cô dạy học các trường. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục. Cảm ơn thầy cô dạy học các trường. Khi mà thầy đọc tới cái đoạn này giật mình nha. Thì hồi nhỏ mình nhớ mình học lớp mấy rồi, hôm nay nào dạy tới lớp mấy, tới năm, lớp sáu, lớp bảy, lớp tám, chín, lớp mười, lớp mười hai, tới học tới đại học rồi trên đại học rồi vân. Mà thật sự hồi giờ mình quên đi, quên ơn đi, không nhớ nữa, không nhớ. Đâu đó
nó nguyên một cái thời gian mình học dài thế này, biết bao nhiêu ông thầy giáo cô giáo mình phải nhớ. Nhưng mà thật sự là đúng là mấy chục năm qua thầy quên đi đó. Thầy cũng xin nữa là thành thật thú tội trước bình minh. Quên. Đọc tới cái đoạn này thì sực nhớ, à đúng rồi. Mà nhớ nhất là lúc đó thầy học lớp 5, thầy có cái người cô giáo dạy lớp 5 á, tên Đặng Thị Chánh. Chắc bây giờ chắc cũng chết rồi quá. Mà cô giáo này có thương thầy dữ lắm. À, trong lớp á tự nhiên cái duyên truyền kiếp sao không biết. Mình làm bài như người làm bài toán, làm văn này kia cái này, mình thấy cũng đâu xuất sắc gì. Mình toàn điểm 9 điểm 10 không. Còn mấy đứa bạn mình nó học cũng giỏi mà nó làm cũng ngon lành lắm mà tại điểm 8 điểm 7 rồi. Mình nghĩ chắc cái duyên tiền kiếp của mình. Rồi nó nói là một điển hình, một cô giáo không những dạy học mình học, còn thương mến mình, còn thương mến mình nữa. Mà cái năm đó là thầy học nó năm E, trường tiểu học Vũng Tàu á, thì đúng phải chọn năm đó là thầy không biết cô giáo có tính điểm sao mà cuối cùng điểm thầy cao nhất lớp, thầy thành đứng nhất của cái lớp năm E. Mà trong đó nó có gọi là có khoảng 5-6 lớp vậy đó, 5-6 lớp 5, lớp 5 tức là lớp nhất á, lớp nhất. Thì nguyên tắc là chọn những người đứng nhất của một cái lớp vậy đó để ra thi, thi một cái đề thi toán hoặc văn vậy đó. Rồi bắt đầu mới lấy cái bài thi mà giỏi nhất á, mà chọn học sinh giỏi toàn trường. Nhưng mà rồi cái năm đó mới tính sao, cái thời gian nó không có nữa. Trường không có tổ chức thì các em học sinh mà lớp nhất của các lớp của cái cuối khối đó lại, thì tự nhiên cái mời khoảng 5-6 cô giáo thầy giáo ra bắt thăm coi cô giáo thầy giáo nào bắt thăm trúng được cái thăm thì cái học sinh đó được đứng nhất toàn trường luôn. Mà tự nhiên cô giáo của thầy cái bắt thăm trúng luôn. Thế từ cái năm đó thầy đứng nhất toàn trường, mà thầy thấy thầy ngại muốn chết vậy đó. Mình biết là mình học không có giỏi thì cũng giỏi, nhưng mà nếu mà xuất sắc thì so với mấy đứa kia chắc là, nếu mình thẳng thừng thi ra là chắc chắn là mình thua rồi. À, đó. Nhớ từ đúng rồi, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 rồi tới đại học, rồi trên đại học biết bao nhiêu thầy cô giáo dạy mình. Mình không có cảm ơn được, không có nhớ ơn. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô dạy học các trường. Cảm ơn đất nước quê hương mỗi lúc, cảm ơn nhân loại cuộc sống thân thương. Cảm ơn đất nước quê hương. Quê hương mỗi người chỉ một đúng không? Như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Hữu tình một dải non sông, tâm linh âu lạc truyền dòng hùng dương. Điểm tô viết thấm cội nguồn, dựng xây bờ cõi an khương thanh bình. Phụng thờ hào khí anh linh, nhớ ơn đất nước nghĩa tình thiên thu, nguyện cầu tỉnh hóa hận thù, ẩm dương vạn loại tiêu trừ khổ đau. Đó, mình mang ơn đất nước này cũng nhiều quá. Từ khi vua Hùng gọi là dựng nước này đến bây giờ biết bao nhiêu người mình phải mang ơn họ. Rồi mang ơn chúng sanh vạn loại. Như hôm nay quý vị có mặt ở đây mà thầy có bài là nói chuyện này phải mang ơn quý vị. Đúng không? Đương nhiên là quý vị cũng phải mang ơn thầy. Thầy tu hành thì ráng học kinh học kệ rồi thầy nói cho quý vị nghe. Nhưng mà ngược lại thầy phải mang ơn quý vị. Tại nếu như quý vị không có mặt ở đây thầy không có thực hiện được cái bài pháp này. Ơn nghĩa lớn vô lắm. To lớn vô lắm. Mây sương lãng đãng trăng sao, lòng thiền tạc dạ nhiễm màu hồng ân. Tình thương nòi giống tương lân, thương người như thể thương thân chính mình. Bao nhiêu khổ bấy nhiêu tình, ngày đêm san sẻ mai quỳnh trúc lan. Vô thường mưa nắng hòa trang, ngọt bùi chung sống ngập tràn yêu thương. Đó là chúng sanh vạn loại mà. Ơn đàn na thí chủ, ơn chúng sanh vạn loại. Mình phải mang ơn. Quý vị ngồi đây, quý vị nghe bài pháp này, quý vị phải mang ơn cái người ngồi kế bên nữa. Tại vì có người ngồi kế bên đi nghe bài pháp này thì thầy mới thực hiện được cái bài pháp này được. Thì mới có bài pháp này cho mình nghe. Còn nếu chỉ, hôm nay chỉ có vài ba người đến đây thì chắc chắn là cái buổi sinh hoạt này không có. Cho nên phải cảm ơn cái người kế bên. Mặc dù mới gây lộn hồi chiều. Phải cảm ơn họ. Đúng không? cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh. Không những cảm ơn con người mà cảm ơn thiên nhiên thời tiết đó cả. Cảm ơn hoàng hôn phủ báo đem về, cảm ơn ánh bình minh khi trời lặng. Cảm ơn hoàng hôn phủ báo đem về, khi bình minh lên trời nó hết lạnh. Cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh. Quý vị mà đi Ấn Độ mà ở Ấn Độ mà mặt trời lên mừng dữ lắm, mừng ghê lắm. Tới mùa đông của nó, mùa đông của Ấn Độ thì ở New Delhi thì nó khoảng chừng 1 độ có, 2 độ có, 3 độ, 10 độ, 15 độ. Và người ta thường dân nắng ngoài nắng, người ta đứng ngoài nắng thì không cần, không có mũ nón gì đó, để ta cần cái sức nóng của mặt trời. Vậy lúc nó lạnh dữ lắm, mà thầy ở đó 8 năm thầy chịu đựng đó. Cho nên khi về Việt Nam là nó tàn phá cái dung nhan mùa hạ, trời nó khổ vậy đó. Ở đó lạnh thì cũng lạnh dữ mà nóng cũng nóng ghê hồn. Mà ở Ấn Độ 12 giờ đêm nó giống như 12 giờ trưa ở Việt Nam này. Mà thầy lấy cái mền nha, nhúng nước để lên cái giường á, lên cái giường nằm lên cái giường đó, có cái mền mình đun nước á, nó hồi cái mền nóng, nó nóng giống như nước sôi vậy. Mà mình đâu có tiền, lúc đó đâu có tiền đâu mà xài máy lạnh, không có tiền. Rồi là mình xài cũng người ta cũng không cho. Đó. Cho nên khi mà mình ánh bình minh khi trời lạnh á, mình phải cảm ơn nó. Chúa trời, cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh, cảm ơn hoàng hôn phủ báo đem về, khi hoàng hôn buông xuống, cảm ơn. Cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn dần trăng sáng cánh đồng quê. Thầy chủ trì cái thiền viện Phước Sơn Đồ Lá Giang khoảng 20 năm không có điện, mà cho nên mỗi lần mà trăng nó lên á, mừng dữ lắm, mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Ở lúc thầy ở cái chùa đó là không có điện, không có đường, không có trường, không có trạm điện, đường trạm là không có. Chứ mỗi lần mà trăng nó lên mừng ghê lắm, mừng ghê lắm. Rồi lúc đó không có điện cho nên là đâu có bơm nước được. Mà cái nước, cái giếng nó khoảng chừng 30 mét, nhưng quay tay, quay vậy nè, quay. Chứ khi trời mưa xuống á, mình mừng ghê lắm, để mình hứng nước mình xài, mình khỏi quay nó mệt. Đó. Thì phải cảm ơn trời mưa. Như hồi nãy thầy đi từ ở Biên Hòa xuống đây thì nữa được khoảng 3 ông tàu tới trạm thu phí là mưa dữ lắm, mưa dữ lắm. Rồi mình trách trời, trời mưa chắc không ai tới mà trách móc vậy đó, trách móc thay vì cảm ơn. Trời mưa người nó khỏe, phải nói vậy chứ, phải nói vậy mới được. Trời ông trời mưa chứ giờ này, để giờ cuối cùng sợ chỗ này khu vực Bình Thạnh này mới mưa, chắc mình tới đây chắc mình tới giờ về chứ không có ai tới đâu mình nói chuyện. Chưa về trách móc rồi, đúng không? Nó bệnh mình, nó bệnh nặng vậy đó. Trách móc đi trước, tri ân không có. Phải tri ân đi sau cũng còn an ủi được. Trách móc không có tri ân. Nó khoảng 99.99% là trách móc. Còn nó không phải 1% là tri ân. Xin thành thật chia buồn nha. Đúng không? Chứ mình thiếu phước là vậy đó. Thiếu phước. Mỗi người chúng ta hơn nhau cho là cái phước và cái tội. Cái phước thì vô phước. Bây giờ quý vị muốn là người có phước hay là người vô phước? Muốn phước báo đầy mình hay là muốn bạc phước? Bạc là mỏng, bạc là mỏng phước, đúng không? Đó. Mình trách móc thì mình không có cơ hội làm phước. Mình tri ân mình mới có cơ hội làm phước. Mình đến một ngôi chùa đâu mình trách móc ông thầy trụ trì đó. Mình đã chờ, mình đến đó ông thầy trụ trì không tiếp mình, trách móc. Đúng không? Rồi mình trách móc cái ngôi chùa đó, trách móc những người bạn bè đó. Nhiều khi những người bạn bè đủ đi làm từ thiện, mình ghét người đó, mình trách móc người đó. Giờ người đó mình không đi theo, mình không đi, mình không có cơ hội làm phước, đúng không? Hoặc là bây giờ thấy mấy sư thầy đi khất thực ngoài đường, mình trách móc dữ lắm. Trời, trách mấy ngày mấy ông sư giả không có gì. Mấy ngày gì, mình trách móc. Mình chưa có tạo cái phước báo, mình trách móc rồi. Mình trách móc thì không có cơ hội làm phước. Mà tri ân thì mình sẽ có cơ hội làm phước. Có cái phước báo. Trách móc thì mình có phước báo. Mà mỗi người chúng ta đều hơn nhau ở chỗ là phước hay không có phước, hữu phước hay vô phước, phước nhiều phước ít, đa phước hay là bạc phước. Mình đang ngồi đây cho mỗi người cái phước khác nhau, đúng không? Tức là mỗi người cái phước báo khác nhau. Mà ông bà mà nói người có phước là gì quý vị biết không? Người có phước là người ho ra bạc mà khạc ra tiền, đúng không? Cái người có phước là gì đó, ho ra bạc khạc ra tiền. Cho nên mình nói là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, cái câu gì đó hay vậy. Người có phước đứt tay cái là ta chở đi bệnh viện liền, tụi mình đổ ruột nằm hoài không thấy ai chở đi, đúng không? Thì mình vô phước, mình không có phước chứ, mình hơn nhau cho cái phước. Cho nên phải đi tìm cái phước, đi tìm phước báo, tạo phước, phải tranh thủ thời gian, tranh thủ cái kiếp sống ngắn ngủi của con người chúng ta đây mà tạo phước báo chứ, đúng không? Chứ còn nếu không á, bởi vì mà dửng dưng á là mất phước hết, thiếu phước, không có cơ hội. Mặc vị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân, đừng đợi tuổi già rồi mới tu Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng sinh. Kim nhật bất hành thể như hữu lai nhật, kim niên bất hành thể như hữu lai niên, nhật nghiệp tệ hỷ tới bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, ôi thôi già rồi lỗ đó do ai. Bây giờ mình còn đi chùa được, mình còn đi nghe pháp được, tai mình còn thính, chân mình còn đi được, mình không có tạo phước trí tuệ thì làm sao mình có phước được. Bây giờ mình còn có tiền có bạc, đồng vô đồng ra, mình còn có bố thí được để đời sau mình giàu sang, mình không làm thì làm sao mình giàu sang được, đúng không? Giờ muốn có phước thì phải tạo phước. Mà người có phước là người ho ra bạc khạc ra tiền. Người vô phước là sao? Khạc ra tro mà ho ra máu. Tại sao vậy? Tại mình bệnh mà không có tiền đi bệnh viện, ho nằm ho riết rồi ho ra máu thôi. Thế sao vậy? Vì mình không có phước, mình thiếu phước. Mình sinh là con người là có phước rồi đó, nhưng mà cái phước nó phân biệt à, người đẹp người xấu, đúng không? Người sống lâu người chết yếu, người sang trọng người không sang trọng, người có quyền cao chức trọng người không quyền cao chức trọng, đúng không? Chết yểu do giết hại không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ngươi giết hại. Người tướng mạo xinh đẹp do công mẫn công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, vân vân. Thì cái phước báo nó phân biệt nhau. Và cái phước báo này mỗi người phải tự làm lấy, tự làm nên, chứ không phải người khác làm mình được. Tự mình cứu mình trước khi trời Phật cứu mình, phải tự mình cứu mình trước khi trời Phật cứu mình. Mà khi mình làm phước vậy đó thì tâm mình nó quan hỷ rồi, chính cái phước đó là phước báo, chính cái thiện tâm của mình, cái nghiệp thiện của mình, cái nghiệp lành của mình, đó là cái phước mình rồi, chứ không đợi kiếp sau nữa. Bởi vì bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan, nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Nghĩa là bây giờ mình làm phước là mình hiện tại mình có phước rồi, không cần đời sau nữa. Mà thấy mình an lạc, thấy mình quan hỷ, thấy mát mẻ là có phước rồi. Còn người mà không có cơ hội làm phước á, mà lúc nào cũng sân si phiền não, thì là thật sự là chi buồn, đúng không? Có nhiều gì chúng ta sống không có hạnh phúc, không có an lạc, không hỷ xả làm sao mà an lạc được, không có từ bi làm sao mà an lạc được, không có tha thứ làm sao an lạc được, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo là sao an lạc được, đúng không? Không an lạc được, không hạnh phúc được, thì phải xả bỏ đi. Ông bà mà nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà mình cả đời mình không cười được có 2-3 lần, thành kính phân u mấy người đó, đúng không? Không có cười được, cái người này không có nụ cười. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Mà người này giận hoài, giận cái ông chồng khoảng bỏ 10 năm mà cũng còn giận. Trong đó là ông đi Singapore, ông đi Thái Lan chơi với cái người mới rồi, đi du lịch với người mới rồi, mà bây giờ mình còn giận là sao? Không nghĩ xả đi, đúng không? Mình hết duyên đó thì còn duyên khác, không có cái duyên mà với người đó không còn thì cái duyên Phật pháp nó còn, còn duyên với người mới nó có, nhờ ông độ nón ra đi mình có thêm một người khác nữa chứ, đúng không? Nhiều khi ông gọi nó ra đi là ông dần dần cản trở hoài, sao mình có người khác được. Mình trong cái người cũ á là họ hết thương mình rồi, họ đánh đập mình, đúng không? Họ hành hạ mình, vậy mình cũng không bỏ được. Trong khi đó cái người mới, cái duyên của người mới mình, người này họ chiều chuộng mình, họ lo lắng cho mình, họ giúp đỡ mình, họ săn sóc mình. Tại sao mình giận cái người cũ chứ? Mình phải cảm ơn cái người cũ. Mình mới gặp cái người đó là thank you. Nhờ anh bỏ tôi mà tôi có một cái người khác, tôi được người ta lo lắng hơn, đúng không? Cảm ơn chứ. Cảm ơn các loài hoa nhiều hương sắc, cảm ơn hàng cây bóng mát ven đường, cảm ơn những chiếc cầu luôn vững chắc, cảm ơn cơn gió mát lẫn hơi sương. Cảm ơn hết cái gì. Cảm ơn tiếng chim líu lo vui vẻ, cảm ơn thông reo réo rắt sớm trưa, cảm ơn những dòng sông xanh mát mẻ, cảm ơn con đò bé nhỏ rước đưa, cảm ơn lúc bố thí người vui nhận, cảm ơn đang nóng trời đổ cơn mưa, cảm ơn đã lỡ lời người không giận, cảm ơn tình nghĩa đẹp vẫn như xưa, cảm ơn tất cả mọi người mọi vật, cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn hết điều khen chê được mất, cảm ơn chân thành tha thiết luôn luôn. Vì thế cái bài cảm ơn này quá hay đi. Nếu bây giờ mình cảm ơn mình đâu có rảnh đâu mình trách móc. Nếu mà bây giờ thực hiện được cái lời cảm ơn của mình thì không có rảnh để trách móc, không có thời giờ trách móc. Mà hãy có thời giờ trách móc thì mình thiếu cái sự cảm ơn. Mà cảm ơn là có phước, mà trách móc là có tội, chắc chắn vậy. Thầy hy vọng rằng tất cả những người có mặt hôm nay ở đây, xong cái buổi tối nay rồi về nhà cảm ơn hết, người nào cũng cảm ơn. Đi tặng, đi mua món quà rất là sang trọng tặng cho cái ông chồng thẳng bội của mình, thay lời cảm ơn, tặng món quà thay lời cảm ơn, đúng không? Hỷ xả được, tha thứ được, quan hỷ được. Cảm ơn cái người vợ chia tay mình, cảm ơn cái sư phụ bỏ mình, cảm ơn người bạn nghĩa là phản bội mình. Bởi vì nhờ như vậy mình mới hiểu được cuộc đời, hiểu được cuộc đời, đúng không? Đời là bể khổ mà. Cha tiếp đúc kha sanh là khổ, cha ra biết đúc kha già là khổ, gia tiếp đúc khăn bệnh là khổ, ma ra đăng biết đúc khăn chết là khổ, sanh già bệnh chết là đau. Tức là nhờ vậy mình mới hiểu được cảm ơn. Tại sao cảm ơn? Cái sự gọi là cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn hết điều khen che được mất. Tại nhờ vậy mình mới hiểu được cuộc đời, đúng không? Trong thành ngữ tiếng Pháp nó có câu đời c'est la vie, đời c'est la vie. Ở đây có người nào mà trước đây mà học tiếng Pháp mà biết đời c'est la vie, đúng không? Cuộc đời nó vậy đó, và nói vậy mới là cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời, nhờ vậy mà mình hiểu được cuộc đời là gì. Đời là vô thường, là đau khổ, là vô ngã, đúng không? Cuộc đời là sanh là lão, là bệnh là tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao ruộng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Cuộc đời là sanh lão bệnh tử, cái thân này sanh lão bệnh tử, cái tình cảm nó cũng sanh lão bệnh tử, cái niềm vui hoặc nỗi buồn nó cũng sanh lão bệnh tử, đúng không? Mình sở hữu bất cứ cái gì là mình cũng sở hữu luôn cái sanh, cái già, cái đau, cái chết. Bây giờ chúng ta có cái cành bông này, cành bông này nó có đủ bản chất là sanh, già, đau, chết. Bạn đưa tay nắm lấy cái cành bông là bạn nắm lấy luôn cái sanh lão bệnh tử của nó. Mà Đức Phật này dạy cha tiếp đức kha sanh là khổ, cha ra biết đức kha già là khổ, già đi đức khăn bệnh là khổ, mà ra biết đức khăn chết là khổ, sanh lão bệnh tử là khổ đau. Như vậy chúng ta sở hữu cái cành bông này có nghĩa là chúng ta đang sở hữu cái sanh lão bệnh tử. Bạn vui mừng hớn hở đón nhận cái sanh thì bạn cũng phải chấp nhận cái già, cái đau, cái chết. Chứ không thể chỉ chấp nhận cái sanh mà không chấp nhận cái già, cái đau, cái chết được. Đúng không? Nếu người nào hiểu được như vậy đó, người thấy được Phật pháp. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật ngài dạy vô đúc khăn bát sát tí, người nào thấy được đau khổ xô níp ba năng bát sát tí, người đã thấy được niết bàn. Hay vậy. Cho nên thầy nói là cái gì mà học Phật pháp rồi á mà tu được hay dữ lắm, hay dữ lắm. Thôi ai mà đến mới nói thầy là tôi, một là thầy bỏ Phật pháp, hai là tôi bắn cho ông chết, thì thầy chấp nhận chịu chết chứ thầy không bỏ Phật pháp, chắc chắn vậy. Vì Phật pháp màu nhiệm dữ lắm, hay dữ lắm. đặc biệt lắm, vi diệu lắm, Đức Phật chỉ lại lắm. Cho nên người ta nói ông học giả Tây Phương nói là the more I know him, the more I love him, the more I love him, the more I know him. Càng hiểu biết về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu biết về Đức Phật. Mà muốn hiểu về Đức Phật thì mình phải học những lời dạy Đức Phật, gọi là những lời dạy Đức Phật mình mới hiểu về Đức Phật chứ. Mà những cái buổi mà quý vị nghe đi nghe pháp này kia thế này cái nọ đó thì nó để mình hiểu được Phật pháp. Đúng. Nếu có người nói giờ một là mình bỏ Phật pháp, hai là mình sẽ chết, thì nếu mình là có niềm tin bất động đối với Phật pháp tăng tam bảo thì mình chấp nhận mình chết, chứ mình không chấp nhận mình bỏ Phật pháp, chắc chắn vậy. Mà thưa quý vị, bây giờ mình ở đây đa số cũng u 50-60 hết rồi, đúng không? Đa số mình đây là u 50-60 đúng không? Cá biệt là hai mấy 30, 20-30 chứ u 50-60-70 hết rồi, đúng không? Mà quý vị biết 60 là xong rồi đó, kết thúc rồi. 60 năm cuộc đời đúng không? Ai có ai thuộc cái bài 60 năm cuộc đời không? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời á? 20 năm đầu sung sướng cũng bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là ao. Ao là cuối là ao. Ao là chết rồi đó, 20 năm cuối là chết đó. Đúng. Cho nên người ta nói là 60 năm có 60 năm rồi. Mà bây giờ mình không tu nữa thì uổng tu mà tuổi trẻ, còn trẻ rồi. Đúng. 60 tính năm đọc cho thầy. 60 tính năm. Đọc lớn lên. 70 tính tháng. 80 tính ngày. 90 tính giờ. 100 thì khỏi tính. Muốn đi lúc nào đi. Hay không? Hay không vỗ tay. Đọc lại lần nữa. 60 tính năm. Năm sau tôi sẽ chết. 70 tính tháng. Tháng sau tôi chết. 80 tính ngày. Tomorrow I will die. Ngày mai tôi chết. Câu tiếng Anh mà ngày mai tôi chết. 90 tính giờ. Lát nữa tôi chết. 100 thì khỏi tính. Muốn đi lúc nào đi. Đó vậy. Mà hay ha, thầy nói chết chết mà ai cũng cười tươi rói giống như hoa hồng vậy. Hay. Vậy mình nhận là quý vị Phật tử này họ ngộ đạo nhanh quá đi. Tự vỗ tay khen mình đi ngộ đạo nhanh quá. Hay. Thầy xin báo tin mừng cho người nào nói cái chết là người đã sống. Người nào nói chết người đã sống. Người nào suy niệm về cái chết, người đó có chánh niệm, người đã sống. Mà người nào cứ sợ chết, người đó chết. Đọc cho thầy câu nữa. Cái chết không đáng sợ. Chỉ sợ là mình sợ chết. Cái gì có sợ chết không? Giỏi, vỗ tay khen mình đi. Cái chết không đáng sợ, chỉ mình sợ chết thôi. Cái chết đáng sợ. Ai cũng chết thôi. Mà Đức Phật ngài dạy cái người nào sống có chánh niệm, cái người nào sống có tu, có chánh niệm thì người đó sống. Người nào phiền não thấp niệm người đó chết. Mano vupang gama dhamma mano sattha mano maya apamado amatang badang ba mano matchuno badang apamata namiyang tiyamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Kẻ phóng vật phiền não như thế. Cái người tu á, người chánh niệm, đó là người niệm mà sẽ chết. Người niệm về hơi thở, người chú tâm mà hơi thở vô hơi thở ra thì người đã sống. Mà người không chánh niệm người đã chết. Giống như cái bánh xe mà lăn trên con đường. Nếu cái bánh xe đó mà nó không lăn được trên con đường thì xe đó tai nạn. Và cái bánh xe đó nó phải ma sát với cái đường nhựa thì xe đó nó mới thăng bằng được. Thì cái tâm mình nó phải có chánh niệm thì mình mới sống được. Còn nếu mình tâm không chánh niệm thì người đó chết. Mà chánh niệm là gì? Đó là chánh niệm trên hơi thở. Khi nào lúc nào cũng nhớ tới cái hơi thở của mình. thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Và lúc nào cũng niệm về cái chết, tức là mình sẽ chết, đúng không? Mà khi mình nghĩ mình chết, mình thức tỉnh được, mình tỉnh được, mà lúc đó mình sống. Còn nếu mà mình không chánh niệm, mình buông lung, mình không chánh niệm thì mình sẽ chết. Người nào có chánh niệm là người đã sống, người không chánh niệm là người đã chết, chắc chắn vậy. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Lần nãy thầy giải thích rồi nhé, hiểu rồi tại sao mình trách mẹ trách cha. Tại vì ơn nghĩa cha mẹ mà không là bình thường mình hiểu đâu. Nhưng khi trách mẹ trách cha là tâm mình nó phiền não, tâm mình chết, tâm mình bất thiện, tâm mình xấu, tâm mình tạo nghiệp đen, cho nên mình không trách mà trách mẹ trách cha. Mà cha mẹ giống như Phật, trách sao được? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Nếu mình trách người ta thay lòng đổi dạ thì mình cũng đau khổ, mình phiền não. Và tại sao người ta thay lòng đổi dạ? Mình hiểu là cái duyên nghiệp nó hết rồi. Mình có một người bạn thân thôi, chơi chung với nhau, nhưng mà rồi cuối cùng là phải chia tay, tại cái duyên với mình với người đó nó không còn nữa, cho nên mình kết thúc. Mình chấp nhận cái chuyện đó, mình chấp nhận cái sanh thì chấp nhận cái già, cái bệnh và cái chết, đúng không? Chấp nhận cái hợp và chấp nhận cái tàn, không thể nào chấp nhận cái hợp mà không chấp nhận cái tàn. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần người ly biệt, đúng không? Phải chấp nhận. Còn nếu mình trách móc thì không được. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Mình trách cuộc đời này không có dung chứa mình, không có bảo bọc mình, không có giúp đỡ cho mình, đúng không? Thưa quý vị, ông thủ tướng người Đài Loan, ông có viết một cái thư cho con trai của ông, mà thầy đọc rất hay, thầy đọc lại cho quý vị nghe rồi chuẩn bị kết thúc bài giảng. Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Hay nữa, đúng không? Mình cứ nghĩ là người ta phải đối xử tốt với mình, mà người ta không có nghĩa vụ đó, và mình cũng không có nghĩa vụ đối xử tốt với người nào, không có nghĩa vụ đó, không có trách nhiệm, có bổn phận đó, ngoại trừ cha mẹ của con. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín với người khác, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Đó, hay gì nữa, đúng không? Mình đừng có bắt buộc người ta phải giữ chữ tín mình. Người ta không giữ tín mình trách bóc người ta, không được. Người ta không có nhiệm vụ đó. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác đối xử tốt với con. Cái việc làm này mình làm chủ động làm được, còn mình kêu người ta đối xử tốt mình, cái đó là nó không được, nó viễn vông dữ lắm. Cái người đó họ quan trái với mình trong tiền kiếp này sao đối xử tốt với mình được. Nhưng mà anh chị em dâu trong nhà, anh em rể, hoặc là anh em cột chèo vân vân, anh em ruột, trong tiền kiếp mình với họ quan trái với nhau, kiếp này sanh ra lại ở chung một nhà, rồi bắt cái người đó đối xử tốt với mình cho được. Trong đó tiền kiếp mình với họ có quan trái, cho nên khi mình đối xử tốt với họ, cũng đừng có kỳ vọng rằng họ sẽ đối xử tốt với mình. Con đối xử với người ta như thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế ấy. Con không hiểu rõ được điểm này sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mà sao. Cái lời dạy này rất hay, mà thầy muốn trích ra để cho quý vị chiêm nghiệm thêm. Bài thơ này tiếp tục thầy nói cho hết bài thơ này. Bài thơ này cái đề tài là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa. Phải muốn nói là cái gió, cái thiên nhiên nó tự nhiên nó đến. Đừng trách trời mưa, đừng trách trời nắng, đừng trách tại sao trời lạnh, đừng trách tại sao mà trời nó nóng. Bây giờ thầy qua bên Ấn Độ thầy học, ở đó. Thầy muốn có cái bằng tiến sĩ bậc học, thầy phải chấp nhận cái lạnh đó. Bây giờ thầy qua với thầy học, rồi thầy trách móc tại sao? Tại sao là trời lạnh quá, đúng không? Đừng trách gió mùa xa, tức là đừng trách cái thời tiết, tại sao nó lạnh? Mà tại vì mình tự ý mình muốn qua bên đó mình ở, đúng không? Tại sao mình muốn qua ở đó? Mình tại vì mình muốn có cái bằng tiến sĩ. Mà tại sao mình muốn có bằng tiến sĩ? Tại vì mình muốn mở rộng kiến thức, và hơn nữa mình muốn người ta trọng vọng mình, đúng không? Người ta đánh giá cao mình muốn vậy. Do cái lòng tham mình nó đưa đẩy mình phải đến, mình chấp nhận cái lạnh đó. Ở đây gọi là thầy nói gián bài lật ngửa này, cái bài lật ngửa cho vị thầy. Nên là ta muốn mình có một cái tấm bằng đó để cho người ta trọng vọng mình, người ta kính trọng mình, thì mình phải chấp nhận qua đó để mình chịu cái lạnh đó. Bây giờ mình chấp nhận cái gió mùa xa đó sao được, đúng không? Còn nếu mình không có qua đó thì mình đâu có bị lạnh. Tại mình muốn mình qua đó mình lạnh, mình phải chịu. Chứ mình trách móc là không được. Có trách móc là trách móc cái lòng tham của mình, trách móc cái sự gọi là cái sự mong muốn trọng vọng của người khác đối với mình, mong muốn người khác trọng vọng mình. Cho nên mình phải chấp nhận cái lạnh, cái nóng đó. Đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Có cây thì có lá, mà có lá là phải rụng. Bây giờ mình ở chùa mình cây nhiều quá, mình ngày nào cũng quét, mình cái trách là tại sao lá nhiều quá tôi quét mệt quá, đúng không? Tại vì mình ở chùa thì phải quét lá đa. Còn nếu không thì mình đừng có đi vô chùa mình tu. Quý vị biết mấy người đi tu khổ lắm quý vị. Quý vị đi tu rồi biết. Đi tu rồi quý vị sẽ biết khổ lắm. Mới vô là phải làm công quả nhiều lắm. Hồi nhỏ thầy bữa củi lớn bự gấp 2 lần cái này nè. Mà cái búa mà lúc đó thầy lúc đó năm học lớp 7, lớp 7 lớp 8. Mà cái búa nó nặng hơn mình nữa. Mà muốn chẻ được cái củi này á, đóng cái thanh gỗ lớn rồi đó, thì phải dùng một cái búa lớn nặng, để khi mình đưa lên á đập xuống thì củi nó mới tách ra được. Còn nếu không thì mình đi về nhà đi, đúng không? Mình đừng tu nữa, mà thấy tu ở chùa này thì anh phải bước củi, mà không bước củi thì anh đi về nhà vậy thôi. Mình chấp nhận muốn tu thì phải ở lại. Chứ tại sao trách mộng, tại sao mà đi tôi bắt tôi làm dữ quá này kia, đúng không? Hồi nhỏ gánh nước, bởi vì biết gánh nước á. Hồi đó năm 74 thầy hỏi với Mặc Y Cà Sa rồi. 75 là qua một cái chế độ mới. Rồi lúc đó là quý vị biết là từ đó tính khoảng 10 năm sau là cái thời kỳ khó khăn về kinh tế. Điều kiện này có điện không dám mở. Tiền đâu đóng tiền điện. Có điện mà không dám mở, không có tiền đâu đóng tiền điện. Mà có giếng nước thì bơm nước lên tới cây. Bây giờ không có điện nhưng mà cuối cùng không mở được, tại không có tiền đóng tiền điện, phải đi gánh nước, phải đi quay nước rồi gánh nước lên tới cây, đúng không? Mà nhớ lúc đó thầy xách hai cái thùng nước lớn nè, mà cái thùng nó bị mục đi, cho nên là một trong hai cái thùng nó bị mục cái thanh gỗ đi, cho cái thùng nước nó bị rớt xuống, nó trấn ngang cái ngón chân út của thầy, nó đứt tới xương luôn. Bây giờ cái thẹo nó còn, bây giờ 40 năm mà cái thẹo nó còn. Giờ quý vị thấy nó khổ, nghe nó sợ, nó bị tu phải không? Nhưng bây giờ khỏe rồi, đi tu bằng máy bay rồi không à. Bây giờ khỏe rồi, điện đóm này máy lạnh nó khỏe rồi, chứ hồi xưa là khổ lắm. Nhưng mà tại mình muốn tu, cho nên mình phải chấp nhận. Trách móc sao được, không trách móc được. Còn nếu mình chịu không nổi thì mình đi về, đúng không? Mà nếu mà đi về, hồi đó đi về thì giờ đâu có ngồi đây nói chuyện với quý vị nghe. Cho nên là không có trách móc được. Mình muốn như vậy mà. Mình muốn như vậy thì mình phải chấp nhận. Có nhiều người có gia đình, có chồng, cái khổ quá, bị chồng quánh khổ quá, chạy lên thầy. Nói thầy ơi, chồng quánh con nhiều quá, thầy khuyên giùm ông chồng. Con chồng của cô khuyên nổi, sao tôi khuyên nổi. Đâu phải chồng của tôi khuyên. Mà tại sao mà tại sao rồi trách móc con chồng nó khổ quá, không không? Tại vì ai biết hồi đó lấy chồng chỉ về cho khổ. Rồi đi tu giờ khỏe rồi, khỏi mất công ai đánh rồi, đúng không? Nhưng đi tu phải gánh nước à, bữa củi rồi, chứ có cái khổ khác, nói không? Nhưng mà khổ đó thì nó khỏe hơn. Có cái bà đó, bà thương chồng quá thì bà cũng 60 tuổi nữa. hôm bà đem tới thầy, bà chuyên thầy một câu bô thơ, thầy coi trong bô thơ khoảng 500 ngàn. Rồi bà nói thầy ơi, thầy làm ơn thầy phước cho thầy tụng kinh chồng con nó về đây ơi, nó bỏ được đi rồi. Cái thầy lấy tiền thầy bỏ túi cho thấy ăn cái trước hả? Rồi để tụng cho, nhưng mà trong thâm tâm thầy tụng cho ông đi luôn, chứ không cho ông về. Sao vậy? Để luôn cho cái người này dễ tu, đúng không? Còn duyên đóng cửa chờ chồng mà hết duyên ngồi dưới góc chùa tụng kinh dễ tu hơn đó. Nên thầy mới để tiền bỏ túi, nhưng mà thầy tụng cho ông đi luôn. Tại nếu ông về thì ông cũng đau khổ, trong lúc đó thì ông cũng đau khổ, mà cái người vợ này cũng đau khổ, chắc chắn như vậy, đúng không? Mình đạo Phật là đạo cứu khổ, cho nên thầy tiền thầy nhận, nhưng mà tụng thì thầy tụng cho đi luôn, chứ tụng cũng vậy. Bây giờ ông chồng ông bỏ mình, tại mình thấy mình xấu rồi ông bỏ, nhưng mà xấu mà có duyên, đúng không? Xấu có duyên là tại vì mình có duyên lành với Phật pháp, duyên lành với Phật pháp mình có duyên. Có duyên hôm nay đến có mặt đây là có duyên rồi đó, đúng không? Thế còn bây giờ mình đẹp mà mình không có duyên thì cũng như không. Làm xấu mà có duyên, đúng không? Có duyên với Phật pháp, mình nghe được một cái lời kinh, một lời kệ, đó là cái duyên lớn với nó, khó lắm. Nếu mình không sanh làm người mà không gặp được Phật pháp á, mình không nghe được một bài kinh nào đâu. Hôm nay quý vị nghe được nhiều bài đó, thầy đọc ra nhiều bài quý vị nghe, đúng không? Thế mình chấp nhận cái đó, chấp nhận mình xấu mà có duyên, mà còn hơn đẹp như tiên thì khùng. Có nhiều người đẹp như tiên mà khùng khùng miếng điên nhá, còn mình xấu mà có duyên, đâu có duyên. Nên lúc anh thầy tụng mới bỏ tiếng tiền bao thơ trong túi thầy rồi, cái thầy tụng mà khoảng chừng mấy năm sau mới tới nữa. Mà lại tới cầm một cái bô thơ nữa, tính là khoảng 1 triệu bạc. Lắm nào bà nó thầy chạy thầy thầy nói là phước thầy tụng cho ông đi rồi, tụng cho ông đi. Ủa sao kỳ vậy? Nên tức là sao mới nói giải thích là sau đó ông có về lại, ông về lại rồi ông ở nhà lại, ông ở nhà lại là con lúc đó con buồn con đi chùa con tu này kia niệm Phật con ngồi thiền con đi chùa, muốn đi chùa nào đi. Bây giờ ông về lại cái con đi chùa cả ông cho. Mỗi lần con đem tiền con cúng chùa cả ông tự, ông nó đem tiền cúng chùa chi, hoặc là ông cúng ít thôi đừng cúng nhiều. Bây giờ con mất tự do, cho nên con thầy tụng cho ông đi sớm nào tối nay. Cái thầy bỏ tiền vô trong túi rồi thì nó rồi tụng đi đâu có nổi, tụng về tụng đi được, cũng về rồi sao tụng đi được, cái duyên nó trở lại rồi thôi mà cũng sao tụng đi được. Cho nên quý vị biết là cái người tu mình nó hay cho nó có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc, hay. Có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc, đúng không? Xin chúc mừng những người không có và chúc mừng những người có. Chúc mừng những người có là người đó có hạnh phúc, và xin chúc mừng những người không có, người đó cũng hạnh phúc luôn. Không có đó, cái hạnh phúc cũng không có. Bây giờ không có cái bình bông này thì tôi khỏi mất công đi đổ vỏ ra. Hạnh phúc là không mất công đi đổ vỏ ra, đúng không? Mà có bình bông này thì hạnh phúc là nó tô điểm thêm cái buổi sinh hoạt hôm nay, cũng là hạnh phúc. Nhưng mà giờ thậm chí giờ không có bình bông này đó thì cũng sao. Người ta nó có thành ngữ là cũng chết một tay nào hết, đúng không? Có bình bông này là cũng hay, mà không có cũng hay, thế sao đâu. Có chồng cũng hay, mà không có chồng cũng hay, đúng không? Có tiền cũng hay mà không có tiền cũng hay. Mà muốn có tiền nó chuyện dễ, sao có phước mới có tiền được chứ. Có nhiều gì muốn có tiền mà không có phước thì không có tiền. Phước không có là sao tiền có. Nó tạo phước mới có tiền được. Có nhiều người than cái thầy nói tao còn con khổ quá, con không có tiền bạc vậy. Nhưng mà tại vì mình có phước là sao có tiền được, đúng không? Phước không có. Phước về bố thí không có. Phước về mà bố thí cúng dường làm phước cho người nghèo khổ của mình, cái phước đó trong tiền kiếp mình không có làm. Cho kiếp này mình không có tiền, cho nên muốn có tiền cũng không có đâu. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt bộ. Có cây phải có lá thì sao vậy? Lá thì phải có cây thì phải có lá thì nó phải rụng, nó rụng phải quét, đúng không? Hồi nhỏ mình có học cái bài con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đà. Bây giờ mình đi tu ở chùa thì phải lá đà ra chứ mình trách móc ai nữa, trách móc được. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã có lần lầm lỗi. Câu này hay nữa, đúng không? Mình trách những người này lầm lỗi, người kia lầm lỗi. Mình trách móc họ. Mình bài thơ này dạy mình không trách móc. Nhưng vô thập toàn có lá có sâu, có lá có sâu, vạch lá tìm sâu thì thế nào cũng có sâu. Có con người là có lỗi lầm, chỉ có Đức Phật mà mới là con người không lỗi lầm. Đức Phật con được gọi là perfect one. Perfect là hoàn toàn, one là con người. Perfect one là con người hoàn toàn, chỉ có Đức Phật mới là perfect one. Còn tất cả chúng ta đây là những người có lầm lỗi. Mà bây giờ vạch lá tìm sâu, mình tìm lầm lỗi của họ, tìm lầm lỗi của họ, mình chưa tìm hết lỗi của họ thì mình đã chết rồi. Cho nên đừng trách những con người đã có lần lầm lỗi này. Mà nếu mình tìm cái lỗi lầm của họ, có nghĩa là mình sẽ đau khổ thôi, vì họ lỗi lầm nhiều lắm. Và bản thân mình cũng lỗi lầm nữa, tại sao mình tìm người lắm người khác, đúng không? Như vậy lỗi lầm của mình đó thì mình không tìm, mà ai nói thì mình giận. Mà cái lỗi lầm người khác thì mình đi tìm, mình khai thác. Như vậy có công bằng không quý vị? Có công bằng không? Không. Hôm nay thầy đến đây thì thầy xin quý vị trả lại cái sự công bằng đó. Nếu lỗi lầm của mình không muốn ai nhìn, không muốn ai phê phán, thì lỗi lầm của người khác cũng vậy, người ta cũng không muốn đâu. Nếu mình phê phán rồi là mình nguy hiểm rồi. Đúng. Thầy trước khi chấm dứt bài pháp, thầy xin mách cho quý vị cách mượn tiền. Cách đi dây tiền á, cách mượn tiền. Gặp những người nào mình cũng thấy cái tốt của họ, khen họ. Đúng không? Khen họ. Nói trời chị này đẹp quá. Chị này thấy quý phái quá. Chứ đủ đó chị này già quá là chết. Mượn tiền là không cho. Đúng không? Đó. À, chị thấy tâm từ bi vô lượng quá. Đúng không? Thì gặp ai mình cũng khen họ. Không phải mình khen ẩu. Khen ẩu tả không phải. Mình khen cái nào cái điểm tốt của họ thôi. Còn điểm xấu của họ mình để cho họ chịu. Mình đừng có dây mơ rễ má vào. Đừng có dây dưa vào là mình bị cộng nghiệp. Đúng không? Mình khen cái tốt của họ thôi. Còn cái xấu của họ đây họ chịu chứ. Còn nếu mình xía vô là mình bị ảnh hưởng à. Mình bị cộng nghiệp với họ đó. Đúng không? Mà con người phải có cái xấu cái tốt. Đúng không? Mà nếu mình can thiệp vào cái xấu của họ đó thì mình sẽ cộng nghiệp với họ. Đúng chưa? Còn bây giờ mình chỉ khai thác cái tốt của họ thôi. Rồi bây giờ khen họ chừng chục lần, 20 lần đi, mượn tiền bao nhiêu họ cũng đưa. Họ khỏi lấy tiền lãi luôn. Mình có bệnh á, ưa can thiệp vào chuyện người khác. Nhất là cái chuyện lỗi lầm của người ta. Mình có cái bệnh đó. Hôm nay thầy xin thông tin cho quý vị đừng có can thiệp vào chuyện người khác. Vì khen can thiệp chuyện khác đó là mình cộng nghiệp với họ rồi. Mà cộng nghiệp với họ thì thường thường nghiệp nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng. Mà cộng nghiệp đen với họ thì mình thất bại rồi, đúng không? Mình thất bại rồi. Nếu mình cộng nghiệp đen với họ là mình thất bại rồi đó. Nên mình phải khai thác cái điều thiện, điều tốt, điều đẹp của một con người. Mà con người thì cũng có cái tốt. 99 phần xấu thì có 1 phần tốt. Người chồng mình, người vợ mình, người con mình, anh em của mình. Vâng vâng. Thì mình thấy được cái điểm tốt của họ là mình được hạnh phúc. Còn nếu mình can thiệp vào chuyện người khác là có ngày cũng bị. Trước khi kết thúc bài pháp, xin mời quý vị cười cho thầy coi cái răng quý vị còn vẻ không, còn đẹp không. Đó. Thì trước khi mà kết thúc bài pháp này, thầy xin mách cho quý vị một cái mẹo để cho mình, mỗi người mình phải. Thường ông bà nói cái răng cái tóc là gốc con người, đúng không? À, cái răng đẹp thì có người đẹp, cái tóc đẹp có người đẹp. Mà nếu cái răng mà nó không còn nữa thì cái tóc người sẽ xấu đi lắm, đúng không? Một cái đám cưới mà cô dâu mà rụng răng hết chứ không ai dám cưới, đúng không? Thì phải bảo vệ cái răng cho tốt. Thì trong cái tờ báo Tuổi Trẻ cuối tuần á, thầy có lâu rồi, cách đây cũng cái chục năm á, thầy đọc cái câu chuyện này mà thấy mà tới hôm nay thầy vẫn còn thích. Câu chuyện cười thôi. Thứ nhất á, muốn có một bác sĩ nha khoa, bác sĩ này chuyên về răng, ông mới hướng dẫn cho bệnh nhân của ông á, để muốn cho cái răng nó trẻ, nó khỏe, nó đẹp, trắng, nó không bị hư, không bị gãy, không bị sâu, thì mỗi ngày phải đánh răng 3 lần, một hai lần tối thiểu, buổi sáng và buổi tối, buổi sáng buổi trưa buổi tối. Nhưng mà kỹ á thì buổi sáng đánh lần, buổi trưa đánh lần, tại mà ăn cơm xong á thì thức ăn nó bị vi khuẩn á, nó phải đánh. Rồi buổi tối trước khi ngủ phải đánh, chứ thôi để thức ăn buổi chiều mình ăn nó giữ ngày hôm sau là cái răng mình nó hư lẹ lắm, nhanh lắm. Cho nên quý vị nhớ, bác sĩ nằm khuyên là đánh răng một ngày 3 lần. Nhớ. Cái này dễ làm phải không quý vị? Còn quý vị nào không có cái tiền mua cái đánh răng, lấy muối đánh được. Lấy muối đánh được. Ông thân xưa ông đi đánh cá, ông làm nghề đánh cá nha. Ông cha của thầy á, là nghề đánh cá nha. Mà cái răng ông bây giờ ông gần 9 mấy tuổi rồi. Mà cái răng còn nguyên, chưa rụng cái nào. Mà hỏi sao cái răng ông... còn nguyên vậy, còn răng của tôi bây giờ nó sắp lên đường hết rồi. Thì ông nói lúc đi biển á thì đâu có nước ngọt, nên toàn lấy nước biển xúc miệng không à, toàn lấy nước biển xúc miệng không mà nhờ nước biển nó có chất muối á, cho nên cái răng bây giờ của ông già tính mấy tuổi mà ông vẫn còn nguyên, ông còn chưa rụng cái nào. Hay cho quý vị nào không có tiền một cái bánh răng này kia thì lấy muối đánh răng, còn vậy nào không có muối thì lên chùa thầy cho. Ta đi cúng chùa cúng muối gì lắm à, gạo cũng ít mà muối cũng nhiều. Thứ nhất, thứ hai là 6 tháng phải đi khám răng lần. Quý vị có làm không? Thế em ru và ru vậy. Có cái bà đó, bà đứng dậy mới đã thưa thầy, 60 năm rồi con chưa đi khám răng nào. Bây giờ nói vừa cười thầy nhìn không có cái răng nào. 6 tháng phải đi khám răng lần, nhớ, đừng có tiếc tiền. Đừng tiếc tiền. Có nhiều người làm, có nhiều vị làm tiền nhiều lắm mà tiếc tiền. Tiếc tiền cho nên thành ra là răng nó hư hết rồi. Đó. Và điều thứ ba vô cùng quan trọng, ông bác sĩ nói, muốn cho cái răng mình không bị gãy, không bị chảy máu, không bị hư, làm ơn làm phước đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác là quánh gãy răng. Mình tu vậy không có nên can thiệp chuyện người khác. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bác tu đắc, người tu người đắc. Gọi là đừng trách những con người đã có lần lầm lỗi, hoặc một thời lầm lỗi, hoặc nhiều lần lầm lỗi. Đừng trách những con người đã có lần lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Cái lòng tha thứ mình không đủ, cho nên mình không tha, mình không có mình phải trách móc. Còn khi mình tha thứ, cái lòng tha thứ mình đầy đủ rồi thì mình sẽ không trách móc nữa. Thầy nói câu cuối cùng rồi quý vị nghĩ nha, đọc cho thầy câu cuối cùng nữa. Tha thứ thì thư thái, thông thả, đọc lớn lên, nhớ thầy dặn đọc kinh đọc cái lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Chữ lớn này chứ sao gãy răng đó. Cho nên mình có câu là quả báo ăn cháo gãy răng đó. Ăn cơm gãy đũa là xỉa răng gãy chày. Quả báo ăn cháo gãy răng là gì? Tức là cái người mà ưa xí chuyện người khác, ưa nguyền rủa, ưa đay nghiến người khác á, bị quả báo là gãy răng đó. Toàn là răng giả. Quả báo ăn cháo gãy răng này, ăn cơm là gãy đũa. Tại sao ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày, tại sao vậy? Tại vì nếu còn làm con người á, nếu còn làm kiếp người á, vẫn còn có phước. Nhưng mà răng nó gãy là cái tội nó cũng có, nhưng mà nó cũng nhẹ. Còn nếu như mà cái tội nặng thì đời sau không làm người được, mà sẽ làm cọp, làm beo, làm gấu, làm sư tử. Mà quý vị biết cọp, beo, gấu, sư tử nó ăn cái gì gãy đó, đúng không? Nghe cả rắn mình ăn một con ếch, nuốt nguyên một ếch vào, thấy không? Cả xương thịt này cái ăn hết. Và con cọp, con beo nó ăn chúng sanh khác, ăn con người, đúng không? Nếu con cá sấu, cái gì rớt xuống cá sấu nó ăn là xương thịt mình tiêu hết. Bà con cho ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Xỉa răng gãy chày tức là cái răng của con thú vật, chứ không phải răng người. Nếu mà mình tạo, bởi vì sanh làm người là khó mà. Kicho manu sapati la pho, sanh làm người là khó. Kích chăng mắt cha nó chỉ biết tăng, được sống lâu là khó. Kích chăng sách tham ma sa văn năng, được nghe pháp là khó. Kích chô bút thô đừng úp ba đô, được gặp Phật ra đời là khó. sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thầy. Cái câu kia chưa hết thì mày vỗ tay làm chi mà thì trời. Còn lại tha thứ thì thư thái. Đó, nếu mình tha thứ thì lòng mình thư thái luôn. Đúng không? Tha thứ, phải tha thứ. Cái linh hồn của bài hát hôm nay là tha thứ. Đừng trách móc mà phải tha thứ. Linh hồn của bài hát hôm nay là đừng trách móc mà phải tha thứ. Tha thứ thì thư thái. Đọc lại. Tha thứ thì thư thái. Thông thả. Thanh thản. Thảnh thơi. Thanh tao. Thánh thiện. Thăng thiền. Chỉ tay lên, chỉ tay lên trời. Là mình, nếu mà có cái lòng tha thứ thì mình sẽ sanh cõi trời. Nếu mà không có lòng tha thứ mình sẽ đi xuống. Rồi. Bốn được ác đạo. Nếu mình có lòng tha thứ thì mình sẽ được sanh làm người, mình sanh làm chư thiên. Rồi quý vị, cái nguyện vọng quý vị là sao đi chết thì muốn sanh làm gì? Trả lời thầy thì kết thúc rồi thôi. Nguyện vọng quý vị sao đi chết thì làm gì? Chuẩn bị chết. Không chưa, hình như chưa ai chuẩn bị cái chết nữa. Phải chuẩn bị chứ. Ngày mai mình sắp đi xa, nên đi nước ngoài thì hôm nay phải có vali, hành trang này đủ, quần áo này đủ chứ. Mà mình sắp đi xa rồi, đúng không? Tất cả những người đang ngồi đây là chuẩn bị đi xa rồi, cho nên phải chuẩn bị. Thầy hỏi một câu, sau khi chết có gì muốn sang đi đâu? Xin chúc mừng, rồi cho vỗ tay cho nó kết thúc rồi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay có một buổi nói chuyện chuyên đề về Phật học, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Đạt Đạo, cũng là ngày sinh của cô Phật tử Hương Sen, tổ chức một buổi sinh hoạt Phật pháp tại nhà hàng chay Thiền Ý, để tạo duyên lành cho thầy đến đây để nói chuyện Phật pháp cho quý vị nghe, cũng như là tạo duyên lành cho các Phật tử có mặt hôm nay để thành tâm cầu nguyện đến giác linh của cố Hòa Thượng Đạt Đạo, cũng như nghe Phật pháp để được nhiều phước báo cao quý. Thầy xin chân thành cảm ơn nhà hàng Thiền Ý cùng toàn thể các Phật tử đã tổ chức buổi nói chuyện tối hôm nay, cũng như các sư cô và các Phật tử đã dành thời giờ quý báu vàng ngọc và văn tập về ở đây để lắng nghe bài nói chuyện này. Trong quá trình nói chuyện nếu có điều chi sơ sót, mong quý vị cũng hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, xin một lần nữa xin thành tâm cầu nguyện đến giác linh của Hòa Thượng Thích Đạt Đạo được cầu đăng Phật quốc, và xin cầu chúc phước lành đến nhà Thiền Ý, nhất là cô Phật tử Hương Sen nhân ngày sinh được nhiều phước báo, và đặc biệt là các Phật tử có mặt hôm nay cùng gia quyến tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, và dạng sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có món quà nhỏ tặng cho mỗi vị dây an lạc, dây may mắn.
Sau đó quý vị ở lại để nhà hàng phục vụ ăn nhẹ đến cho các Phật tử chúng ta.
Nguyện đêm công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật.
Tinh giác tin tu, tinh cần chánh niệm, cho muôn hoa nở đời vui phú. Hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta, Ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm, Ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu. Dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoan tàn. Dắt dìu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi từ xanh về vui niết bàn. Sinh ra tin tu tình cần chánh niệm,